Bữa nay là sáng ngày 24 tháng 5 năm 2015, Chủ nhật, tại chánh điện của làng A-di-đà Bên Rô. Bữa nay thời gian có nhiều cái chương trình, thành ra tôi đang tụng lăng nghiêm. Vừa xong không tụng qua, vừa xong bát nhã là tôi phải giải quyết những cái vấn đề về thiền tâm. Lý do bây giờ quý vị thấy đó, tu thiền, chính Đức Phụng Sư chúng ta thành đạo là do thiền. Nhưng mà Đức Phụng Sư chúng ta thành đạo do thiền không có nghĩa là Ngài mới có ngồi đó Ngài thiền đâu. Quý vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, là Ngài đã thành Phật vô lượng kiếp rồi. Quý vị hiểu thì nói đó là thị hiện đóng kịch đó. Thành ra mình đừng có tưởng vậy rồi ngồi 49 ngày là thành Phật, nó không phải đâu. Ngài đã tao tu qua A Tăng Kỳ Kiếp. Nhưng thí dụ khi mà một bộ kinh nào đó tôi phải bỏ mấy tháng trời để tôi tìm cái tinh hoa của cái bộ kinh đó, rồi đâu phải là quý vị cũng phải cần mấy tháng trời quý vị mới được cái nhận được cái tinh hoa của bộ kinh đó, mà quý vị chỉ cần nghe xong bài giảng tôi là quý vị lấy hết tất cả những cái gì của tôi rồi. Cô Hạnh Đo cũng ngồi cô dịch cái bộ mà Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời cũng mất gần cả năm, nhưng mà rồi quý vị coi cái là chưa được ngày hết trọi rồi, mà quý vị cũng nắm được cái đó, hiểu chưa? Thành ra cái tu thiền á, tôi không có phỉ báng tu thiền, nhưng mà căn cơ của những người mà được sanh vào gặp Phật, họ hầu như là họ chín mùi hết rồi quý vị. Quý vị nghĩ coi, mình sinh ra mà được gặp Phật là những người đó hầu như là họ đã là tu rất nhiều kiếp rồi. Thành ra chỉ cần một hai câu là họ chứng quả. Thành ra ở trong này có nhiều người hỏi thầy, sao mà thầy dạy thiền mà con thấy rồi thầy có lúc thầy vui, có lúc thầy giỡn, có lúc thầy nó bóc cộng sản, mà con thấy quý thầy khác không có. Tôi nói dạy về mấy ông tu có một tướng nè, còn tôi tu trong tám tướng. Thì tôi hỏi quý vị, Đức Phật có cho mình quan hỷ không quý vị? Cái quan hỷ đó, quý vị nhớ kỹ, cái quan hỷ đó, một cái người con dâu của quý vị mà nó xấu cách mấy, mà khi cái mặt nó vui đó, nó cũng làm cho mình nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị bán hàng đi, bây giờ dưới nhà bếp đi, tôi nói chẳng hạn gì, có cái bà đó bà đưa người xuống dưới mà bà không biết cười, là quý vị lại quý vị lấy đồ của tự nhiên bà không có làm gì quý vị hết á, mà quý vị tự nhiên quý vị thấy quý vị nó không thích à. Còn sáng có người nào mở hàng thì mà tự nhiên họ vui vẻ đó. Như vậy tại sao có người nhẹ vía và nặng vía, chả có nhẹ vía nặng vía gì hết. Cái bà nào mà cái bà tập cái mặt nó vui, nó lại nó làm cho mình vui á. Ví dụ bây giờ tôi cái mặt tôi vui phải không, tôi vui, tôi giỡn với bà đó này kia là bà bán đồ cho thầy, cái bà vui, mà bà vui thì cái mặt nó vui, xong rồi cái người kế vui, còn vui cho tôi quạo đó, thì bà đều quạo, cái bà bán hàng cũng quạo, và bà quạo rồi là nó quạo dây chuyền, nó không có gì hết. Thì buổi sáng tôi kinh nghiệm, hồi tôi làm neo á, sáng sớm á mà tự động á, tụi nó bắt đầu nó lấy một đĩa ra, cái nó rót ly cà phê xong xuôi rồi cái nó đốt cho ổng điếu thuốc, thấy không? Thành ra bắt đầu xong rồi á, nó ngồi qua ngó con ngó lại, mà tới khoảng chừng 10 giờ mà không có khách á, bắt đầu nó lại nó thọc lét ổng đĩa. Thiệt mà, tôi đã từng rồi, tôi mà mình hỏi làm chi vậy, nó nói là có khách rồi, nhưng mà vô tình á, một cái bà khách nào mà bà vô đầu tiên mà bà làm cái bà sộp, bà điều bà có tiền á, bà vô thì đương nhiên cái bà khách đầu tiên mà có tiền là sao, mình biết cái mặt bà đó, bà nhà giàu mà đi mặc xì lì vô là sao, thì đương nhiên là mấy con thợ neo hai men how are you today, cái lúc đó là thầy trong lai chiên chả giò, tại vì hồi đó là có cái phong trào chiên chả giò, thì đương nhiên cái con Mỹ này nó vừa bước vô tới cửa là 2, 3, 4 bà nhìn nó đi hồng sọt chói là con nhỏ này thế nào cũng cho tiền tiếp, thì toàn cái tệ mà ai cũng định bợ để mà cho nó mai mốt nó lại lấy lòng nó. Thế mà tôi là cái người thợ mới thì tôi đâu có làm gì, tôi xuống dưới chuyện chả giò, rồi bắt đầu đưa cái dĩa lên, nó vừa ăn chả giò, mà Mỹ hồi xưa nó khoái chả giò lắm à, ăn xong cái là sao, cái tự động là nó cho tiền rồi cái bắt đầu cái không khí nó vui lên, cái tự động cái người thứ hai vô thì toàn bộ trong tiệm này cái mặt người nào cũng hớn hở, cái từ trường cái tâm mình vui là vui hết. Bằng chứng là qua đây thầy trò quý vị thấy sao, tụi con thấy mọi giờ đứa nào cũng cười tê tét hết, thì về thì coi lại đó, hôm qua ai cũng vui hết, tại vì không khí vui phải không. Cái thành ra người khách thứ hai nó vô cái nó đi đúng hết chưa, bữa nay đó con Mỹ này nó vô nó có những nó nhẹ vía lắm, mà tự nhiên nó vô là cả tiệm làm cả ngày, tại vì không có lạ gì, toàn bộ 5 người thợ neo người nào cũng vui, mà bả vui rồi thì ông chủ tính tiền ông cũng vui phải không. thành ra là nó vui vẻ cái là làm ăn được. Mà ngày hôm sau cái tự nhiên có ông bà nào sáng vô gõ cửa mình, ê tao ma mày, mày làm móng tao bị gãy này, nó liếm nè, là bắt đầu mình đã ăn tiền có 3-4 ngày rồi, mới 2 ngày nó cầm lên lại ngồi mẹ nó còn nỉ này, nó chuyện gì nó làm sao mà tự nhiên nó gãy rồi vô mà ngồi rồi dũa nó nữa, mà tự nhiên nó hỏi dũa rồi con Mỹ, mà khi mà nó đã liếm rồi mình vừa dũa 2-3 cái cái nó đưa lên nó coi, dũa 2-3 cái nó đưa nó coi dễ nổi nóng không, thấy không? Rồi Việt Nam mình ngồi cái xù xì ra thì tụi Mỹ nó giận, nó ghét nhất là Việt Nam mình nói cái gì nó tự chửi nó. Thành ra bắt đầu nó ra thì bắt đầu mấy Mỹ mới vô cái nó chửi đồng kia là nó nói nhau, thì mấy Mỹ mình thợ neo trình độ mà dở cái tiếng Anh của thì neo, thành hai bên nói nhau là cái mặt đứa nào cũng xị hết nè, cả ngày nó é cái nói là bằng đem một đĩa là thọc lép, đem đĩa ra tiếng nước mua cà phê trong đĩa đó, không có gì hết, tất cả nhất thiết gì tâm tạo. Thành ra tôi hỏi quý vị nè, chúng ta phải hiểu được cái danh từ sắc tức thì không, rồi chúng hôm qua tôi nói đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khẩu ác, đừng dùng chữ Hán nữa. Có một bà tên là Diệu A, có một ông tên là Minh Quang hay là gì đó, sau khi nghe bài pháp của thầy Thông Lai soi thấy cái thân này không thật, chẳng hạn như có thiện hội, sau khi nó nghe thầy Thông Lai giảng không có cái gì là thằng thiện hội hết, khi đẻ ra lòng mới đẻ ra đời cái gì là thiện hội, ba nó đặt là vũ đổ, tại vì ông già nó họ vũ, má nó họ đổ đặt là vũ đổ, phải không? Quý vị thấy rõ ràng không? Nhưng mà cái vũ đổ này á, cái gì là vũ đổ, đi ngược lại coi, đi ngược lại vũ đổ thì từ đâu mà đến, từ một cái tinh trùng của ông già và từ cái trứng của bà già hợp lại cộng với một cái thần thức vừa chết đi đủ duyên vào đó. Thiện hội này nó từ trước nó có tu, thành ra gia đình nó lọt vô thì nó là trưởng nam, trưởng nam rồi lại là con trai độc nhất trong gia đình đó, thành ra cái đó là thiện hội. Bây giờ đó tôi hỏi quý vị, cái gì là cái khánh này? Không có gì là cái khánh hết á, nó chỉ là những sợi dây sắt rồi những cái đốt này đậy rồi nó cấu kết lại nó trở thành ra là cái khánh. Thành ra cái gì mà có duyên hồn, cái đó không là, thành ra chúng ta thành nhìn được cái giả tướng của cái khánh mà chúng ta không nhìn được cái thật tướng. Bởi vậy trong kinh Bát Nhã chư pháp không tướng. Hồi xưa đến hạn như bây giờ cái ông thiện chơi coi như là pilot của phi đoàn 235, cái gì là pilot? Không có cái gì là pilot hết á. Đầu tiên á là phải là một cái ông thanh niên, đầu tiên á là phải vô quân trường khám mắt hồi 20/20, đúng không? Rồi khám răng, hồi nó pilot là răng có cái luồng cũng không xài được nữa hả. Rồi á phải đủ tất cả mọi cái tiêu chuẩn rồi gửi đi Mỹ học, mà đầu tiên mới gửi đi Mỹ học phải xuống dưới để mà bắt cái vấn đề anh văn nữa, đúng không? Mà bắt anh văn rồi bắt ở Việt Nam á, chứ của qua bên Mỹ nó nói chưa hiểu thì chưa nghe được đó. Rồi đậu đủ thứ hết vận thành thông quân. Mà bây giờ đó, cái ông này hỏi cái gì là ông pilot đi đâu mất rồi, cũng không chuyện trên đó. Hồi xưa là một pilot đẹp trai, rồi sau là ông Chánh Quán Lực là một người huấn luyện viên phi công. Bây giờ hỏi mấy ông phi công đi đâu mất rồi, hả hàm răng ra 40 cái rụng hết 30 cái rồi. Còn bây giờ con mắt của mình á mờ hết rồi, thấy không? Mấy ông bây giờ mờ hết rồi, nhưng mà đưa cờ 100 này vẫn còn thấy. Bây giờ cái gì là pilot hả? Bây giờ tôi nói thẳng là trong này có một cái ông cùng đơn vị KBG 6199 ở phi trường nè, trung tá Quỳnh Hải Hổ nè, phi đoàn trưởng phi đoàn 25 nè, khét ra lửa nè. Hồi đó tôi ái mộ là nhìn ông ngon lắm, ông lẫn đi xuống lên, ông lên trên chỗ chơi với ông Diệp Ngọc Châu rồi đó. Trời ơi, bây giờ ông chào mà tôi ông già, nhìn ông là một ông già. Hồi đó ông coi biết bao nhiêu là lính không quân, thì hỏi như vậy là ông Quỳnh Hải Hổ đâu rồi, không biết. Thành ra Phật nói chư pháp không có tướng, không có tướng nào thật hết. Rồi hai vợ chồng quý vị mà vô đây cái kiểu này nè, 100 năm hạnh phúc đều nói láo hết á. Quý vị để ý coi, tại vì tất cả chúng ta làm gia đình không đứa nào được 100 năm hạnh phúc, thành ra mình mới chúc 100 năm hạnh phúc. Cũng như ở với chế độ cộng sản không có gì, không có tự do, nên nó mới nói là không có gì quý hơn độc lập tự do, hiểu chưa? Đó, cái đó rõ ràng. Bây giờ tôi nói nè, mỗi một lần mà kêu tôi, trong đời tôi có 2 lần đi làm chủ hôn, thì một lần á biểu tôi nói là chúc phúc 100 năm, tôi nói không, hỏi sao thầy kỳ vậy, tôi cứ không làm. Thầy hỏi con á, tâm chúng ta vô thường không chứng quả chưa? Thầy hỏi nó, con chứng A La Hán chưa? Nó nói dạ chưa. Rồi hỏi chồng, hỏi con vợ, chồng chứng A La Hán chưa? Chưa chứng A La Hán là nay thương mai ghét, rõ ràng lắm. Thì đệ tử thầy có quy y quý vị rõ ràng là trong cái đám này nè, nhỏ này từ bên Đức chạy qua chưa nghe mặt đưa 5.000 euro. Nhưng mà bữa nào á, bây giờ tại sao nó qua đây á, cho nói cho quý vị nghe là nó những cái gì mà nó nghĩ trong bụng á, trong này nhỏ này nó vẽ là cái tưởng là ông thầy trong lai là nó thích cái môn đồ thầy, là ông thầy là giảng vui, ông thầy trong lai ca nhạc tình cũng hay, ông thầy trong lai hồi xưa có cái chuyện gì có bộ mình cũng nói ra. Thành ra khi mà mình đến đây đó, nó học pháp với ông thầy, thật ra là nó coi cái pháp ông thầy có giống với nó hay không. Nếu mà giống với nó đó thì sang năm nó còn đưa thêm cái 10.000 euro nữa. Còn mà không giống với nó là về nó nói trời tưởng giếng sâu con nói sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn con tiếp hoài 5.000 euro. Thành ra cái vấn đề tu á, trong này là nó vô nó con thầy, tôi bảo đảm với quý vị mà, một cô dâu, một bà già chồng mà bà đi cưới dâu á, là thật sự á không có chọn con nào đẹp hết á, mà con nào mà đúng như cái mô đồ của bả là con đó là ngứa. Ví dụ bả ăn trầu của dâu trầu là ngứa, thấy không? Bả binh sập sắm chứ thì nó cũng biết binh sập sắm chứ. Bả chơi cái sách là cái gì là bả thì kéo máy, nó phải kéo máy. Thật ra khi mà nói như vậy đó, thật ra khi mình đến với ông thầy đó, thật ra trong này rất nhiều loại chúng sanh. Mà tôi bây giờ tôi giữ mặt nghiêm mà tôi chỉ lấy được có một số những cái đứa mà đến đây mà mặt hình sự công an thôi. Rồi đôi những đứa mà giả dối á, chuyện này đây nó thích tôi giả dối, thấy không? Rồi thành ra tôi phải đóng hết, là tôi thích nhất là cái trong 10 phân giới, cái phân giới nào tôi cũng có hết. Thấy không? Như vậy là tôi mới thu được nhiều đệ tử. Đúng không quý vị? Bây giờ tôi hỏi nè, một dòng suối đang chảy, quý vị là một cái người đang phàm phu, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, bắt đầu vô chùa. Vô chùa cái đầu tiên á, ông Phật đâu có dạy là mặc áo tràng, vô áo tràng thì từ đâu mà ra mấy người tàu. Cái áo của cái gì đó là áo của Lương Sơn Bá Chúc Lên Đài, thấy không? Áo nhà nho ở bên tàu nó trồng nguyên là dây cắm hộp tròn, quý vị nhìn coi cái áo của cái áo nhà nho, phải không quý vị? Mà ở bên Campuchia, bên Tây Tạng, bên những cái đạo khác thì bạch y là áo trắng đó quý vị. Họ mặc áo trắng đó, bởi vậy cái dây bạch y rồi á. Quý vị thấy có ai đặt cái gì đâu? Rồi tôi cũng không thấy là ông Phật biểu vô là lại hộ pháp trước nữa. Rồi bắt đầu mấy bà vô đó là vô chú vô đây. Mà trong này á, cái bà nào đó mà bệnh á thì vô đầu tiên kiếm mấy ông dược sư lại, chứ khối lộ dược sư trước. Lại ông này cái lại kia lại xong. Rồi kế á, cái người nào đó mà nghe hòa thượng Kim Hóa mà thị bệnh hay như vậy, nghe này lại hòa thượng Kim Hóa. Đã hòa thượng Kim Hóa rồi cái bắt đầu bây giờ bên làng tôi đâu có cái bàn thờ ông Sivali. Ông Sivali chuyên môn cho tài lộc. Hồi xưa bên Đại Di Đà Indo đó, chưa có ai thì mới bả vô lại Đại Di Đà để cầu giảng sanh. Sau này ông Gia Di Đà đó, ông thua là tại vì có cái tượng Quan Âm bự hơn kìa, mới bả là xin Quan Âm. Và sau này hòa thượng Tiêu Quá con có miếu lại hòa thượng Tiêu Quá. Bây giờ nghe nói hòa thượng Tiêu Quá cũng chưa cho tiền mà chỉ cho hết bệnh này kia thôi, lại ông Sivali nhiều nhất. Thành ra vô tình đó, quý vị thấy rõ không? Chúng sanh chạy vô đó là coi như ông nào làm vừa ý thì ông đã được nhiều chuối nhiều bông. Đạo, bởi vậy quý vị thấy rõ cái chỗ này. Bây giờ quý vị chưa chứng quả làm sao mà nói là thương nhau cả đời? Bằng chứng nè, quý vị đi xuất binh coi liền biết liền à. Mình món đồ đó mình rất thích đúng không vậy? Bữa nay on sale, Messi, The Ball, on sale. Vô mua vừa xong về nó đã mặc vô là chút xíu sau là cái bà chán là bắt đầu đi đổi. Nhìn cái cảnh mà dân Mỹ vào ngày Noel chúng ta ngộ đạo à, sắc tức thì không liền à. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đồ chỉ đẹp khi còn trong sốt, đồ hết ngon khi đã mua về rồi. Nó gói từng gói quà nha. Quý vị thấy nào, cái ngu của người ta nè. Noel á là bắt đầu á mua cây Noel về, rồi bắt đầu mới là khi mua đèn về quấn lên, rồi mua giấy, rồi mỗi gói, rồi người này giấu người kia giấu người nọ, quý lắm những hộp quà, phải không? Nhưng mà rồi coi quý vị, mình xong cái đó rồi, nó tặng nhau rồi, đó là vô thử, không được cái đi đổi, cái hàng đi đổi. Rồi xong rồi mấy cái cây Noel á, nó rụng xuống rồi, hốt rác, rồi ngồi vô cằn nhằn, rồi chửi, thế nhà đó bật rồi, không có chuyện. Ông chồng thì lo hút bụi, vợ thì lo dọn dẹp, rồi rộn rác một đống luôn. Như vậy, quý vị thấy rõ không? Không có cái gì Noel đó. Thành ra mình muốn biết mình có trăm năm hạnh phúc hay không á, là mình nhìn mình đi mua đồ thôi. Mua đồ xong rồi là mình thấy miệng nó ào ạt, nó đi mua là tới hồi mà tới qua khỏi mà cái lễ Noel rồi nó get like, nó đi return có quý vị. đó. Thì như vậy mất 24 tiếng. Nhưng mà tôi quý nhất là quý vị tới giờ này đó, mà có những người còn ở với nhau là tôi biết thật ra không có gì hết đó. Tại vì đó, không có riêng tên được. Kiếm con vợ nó vậy mà giờ mình kiếm bà già vợ riêng tên thì bỏ lên bàn thờ mẹ rồi đâu là mà trả lại à. Rồi bây giờ cái thằng chồng nó quậy quá, bà già chồng nó chết mẹ trong làng Di Đà rồi vô là kiếm đâu. Giả sử bây giờ tại vì nó xì, nó còn ở cửa đó, chứ nó xì mà nó lên bàn thờ là có lấy chỗ đâu mà trả. Hiểu chưa? Thành ra có ông kia bữa đó, ông gặp tôi, ông nói thầy nghĩ coi mối tình con là mối tình gì. Tôi nói ông là mối tình Costco. Thì nói gì kỳ vậy? Tại vì Costco giờ mua bao nhiêu năm đem lại nó vẫn trả lại được. Hiểu chưa? Thành ra quý vị thấy rõ, tại vì quý vị ở tới giờ này không trả được, chứ trả nhiều lắm đó. Tôi bảo đảm quý vị nhiều lắm, mà tình mà quý vị yêu nhau đó, nhiều lắm là quý vị 3 năm là chán rồi. Bây giờ cái xe quý vị mua mới không quý vị? Quý vị đi ngang quý vị thấy vô lơ mà xe nha, vô mấy xe men quý vị thấy mấy xe men nó vụ không? Quý vị thấy mấy xe men không? Mình mà chưa mua mình vô ha, mình là thượng đế đó, mà đi vô xe men là nó ngồi, nó mặc ống vest rồi nó ngồi, nó mở cửa rồi quý vị muốn lái thử, cái nào muốn cho lái có quý vị lái thử coi xe này bao nhiêu mới lái thử. Tức là cái thời gian quý vị về Việt Nam đó là các cái bà mẹ là những xe men để bán những chiếc xe mà coi như là những cái xe là mấy con gái đó, những cái xe mà coi như là ế không có xài tới đó. Quý vị nghĩ coi, Việt Kiều ở đây lâu lâu có về một lần, đúng không quý vị? Mà có ông kia tối ông đánh em hỏi thầy, thầy coi con á là bên đây con đi dị lần thứ hai rồi thầy, nhưng mà vừa rồi con lên ở trên email đó thì con chat với một cô này, con thấy cổ rất là đẹp thầy, mà nói chuyện dễ thương lắm, con mà xài gì mà bài nói đẹp, nó con xài con nói chuyện nhau bằng cái face, face là gì, tức là xài cái Apple phải không? À, dễ thương lắm, cổ nó còn cao 1m72 thầy, rồi cổ đẹp lắm. Mà tao nói ê đừng có tin, con thấy nó trong cái màn ảnh, mà cái màn ảnh đó con có được 1.73 không, cái iPad có chút xíu à, tại vì cái kinh nghiệm thầy bên đệ tử của thầy ở bên tàu quy định chỗ đình bộ có một ngăn á, là thằng em trai của con Kim á là nó cũng tìm bạn bốn phương, rồi cái nó chát xuống về nó bộ lãnh con, nó con để là 1.72 phải không, rồi chiều cao thì đẹp, mà nó chiếm cái mặt rất là đẹp. Tới hồi ra phi trường á, nó đón vợ nó tìm hoài không thấy, thế là con có 1.5 à. Cái nó hồi đó sao em cao quá, bây giờ nó đâu có đâu. Tại hồi đó lúc mà chụp hình đó thì em mang cái đường quốc thiệt dài vậy nè. Rồi lúc mà bảo lãnh qua tới Mỹ rồi thì đi nó tài tài dụng quá, thì em đau chìm, em xách cho đường quốc dài, anh muốn cao không sợ, đi quốc dầu cao. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Ta đã bị lừa, chư pháp không có tướng. À, chúng ta tộc sống nhau như giả tướng không à. Hả? Thành ra quý vị thấy hả? Mấy bà già vợ với ông kia rồi con về tới nơi bà già vợ tương lai nó cưng lắm, còn bà già vợ trước cái trời khổ là chữ. Mà nó đùn máu đời tao tới giờ đi chùa mày còn bắt tao coi như là thay tả cho con mày. Tao nói ê, cái bà già vợ bên Mỹ này là salesman mà con đã bán rồi, con đã ký cái công tác nợ coi như là 60 tháng rồi, còn cái bà kia đó là chưa đưa, khi nào con đưa redit và check khai công tác là con sẽ biết mùi, phải không? Như vậy đó quý vị nhìn kỹ coi, hai vợ chồng đó mà cứ 3 năm thôi, cái xe mà mình mua quý vị thấy rõ không, nó đang cái giá là $50,000 đó, tôi cho taxi có chiếc 70 thôi, nhưng mà ra khỏi dealer rồi vô trả lại là mất hết 10,000 nữa, quý vị hiểu không? Hả? Một cô con gái mà vừa là cưới xong, bây giờ vừa ông giữa vợ ông thì hồi đó là giá trị là $50,000, mà vừa gả cho ông một đêm sau là gả lại cho thiện tôn là mất hết 10,000 rồi đó. Ông thấy nó lỗ dễ sợ không? Ở trong cái xe mua rất là lỗ, nhưng mà cái nhà mua có lời. Trai 30 tuổi còn trinh, mà gái 30 tuổi như chìm bấm niên. Đó là ông bà mình nói cái ý đó, không phải chê. Nhưng mà ngược lại đó, bây giờ là trai là coi như là không có đi được, mà mấy cô là coi như là đi vô thẩm mỹ viện là coi như là thành ra là xe mới như được. Như vậy chúng ta thấy tại sao quý vị mà ở nhau tới cái chỗ đều giả dối hết, trăm năm hạnh phúc. Quý vị hạnh phúc nhiều lắm, 3 năm là có phước rồi đó. Bắt đầu có nhiều người đó, tôi đã từng đi học mà, tôi biết thời gian yêu nhau ở trong đại học thương nhau dễ sợ lắm. năm năm tuổi nó tới ra trường rồi đó, đám cưới rồi nó cực khổ đủ chứ, mà vừa cưới xong chưa được hai tuần là tính chuyện như vậy, gây lộn sách nước luôn có cái gì à. Nhưng mà lỡ sao, lỡ có cái bầu rồi bây giờ lỡ gì, sống gì cha gì mẹ con à, tao chỉ gả mẹ lần thôi. Thì như vậy là quý vị thấy rõ ràng chúng ta sống cho ai, mình lập gia đình rồi mình sống gì bà già mình, mình lập gia đình mà mình sống gì ông già mình, chứ phải sống gì mình. Cũng như nhiều người vô chùa tu là tu, tôi vô đây niệm Phật và tôi tu cho ông thầy á, ông thầy bậy bạ tôi bỏ tu à. Quý vị thấy rõ chưa, nhiều pháp bây giờ nó vô đây á là nó làm bánh kẹp bánh đồ cho sư phụ, bữa nào sư phụ mà bậy bạ là tôi làm bánh kẹp cho tôi nè, tôi làm bánh kẹp cho ông nè, thật ra nó làm bánh kẹp cho nó. Nó làm một ngàn cái bánh kẹp nó hưởng nó ăn chứ, nó thiện hội đâu mất rồi. Đó, có ngày cái thiện hội nó con làm cho sư phụ nha. Con hồi xưa con làm là phó chủ tịch, bây giờ con làm chủ tịch cho sư phụ. Nó làm chủ tịch, nó điều hành cái làng, nó hưởng sao tôi hưởng được. Rõ ràng lắm quý vị không? Thành ra quý vị cứ làm tưởng là tôi vô nhà bếp, bây giờ con dịp phổ dân lên nó làm đúng. Con làm cho sư phụ đúng, con hợp tác với sư phụ để mỗi người cùng tạo ra cái pháp hội này. Chứ sư phụ không hưởng được cái phước nào của con hết. Đúng không quý vị? Nhớ kỹ nha. Vì người ta ỷ vào cái đó mà ta nghĩ ta có công cận với thầy á. Mà thầy bữa nào mà bây giờ thầy bận quá nhiều cái nấu với mà không xuống nhìn là giận liền. Hiểu chưa? Từ đó chúng ta thấy rõ cuộc đời này nó vô thường, không có cái gì là mênh mông hết. Đó như vậy, bởi vì những cái gì mà quý vị tu á, Đức Phật chỉ nhìn thật tướng dùng cho thầy đi. Khi đi vào vấn đề này đó, quý vị hiểu về kinh này rồi đó, thì quý vị ở đâu cũng là hạnh phúc hết đó. Còn nếu quý vị không hiểu cái bài kinh Bát Nhã này, quý vị dù có tu muôn đời quý vị cũng không có tìm được cái hạnh phúc của mình đâu đó. Nhưng hỏi quý vị đó, cái ghen của những ông chồng, cái ghen của những ông chồng mà bây giờ dù mặc đồ chán cho bà vợ nó gần chết nhưng mà cũng cái ghen, ghen mà sao? Thì trong giờ nó nói nó thương con hiểu không chứ chưa chắc, không thể nào thương bằng lúc mà con còn đi học. Nhưng mà tại vì tự ái, một bên là tự kỷ, nên khi yêu nhau rồi nên tự kỷ đi, tự kỷ là không để ý gì hết nữa thì hạnh phúc. Mà tự ái là sao? Mình có cái bản ngã, mình là thiện tôn đẹp trai cỡ này nè, phải không? Có như đủ loại tài nghệ danh lượng mà mình dung dưỡng là bất thân thắng bại vậy đó. Mà tự nhiên có thằng nào phải là ngon hơn mình nó mới bỏ mình. Thành khi người đàn ông mà ghen người đàn bà đó, sau khi lập gia đình ghen gì? Tự ái, mình bị tổn thương, đúng không quý vị? Đi cha nè. Thành ra cái chỗ này quý vị phải nhìn kỹ nè. Bây giờ thầy nói tiếp nè. Này ông xá là phất sắc chẳng khác không, tức là khi mới cưới là đẹp, mà khi đẻ dạy đứa con là tàn. Mà người này khi cô ta còn con gái và khi cô ta thành có một bà già, thì lúc đó nếu mình hiểu được sắc tích thì không, không tích thì sắc, lúc lúc trẻ là đẹp mà mình thương được, thì lúc già mình cũng thương được, người đó mới là hiểu được đạo Phật lý Phật ông môn bất nhị. Mà bà già là già với cái gì? Bà già thì mình cũng già, nhưng mà già là già cái thân thôi, cái tâm không có già, hiểu chưa? Cho nên không có cái già chết mà cũng không có cái sanh tử nữa. Già kiếp này thì mới đi tới chết rồi tái sinh lại làm trẻ lại. Bởi vì trong kinh Bát Nhã nó có một cái đó là không có già mà cũng không có chết, chết chỉ là chuyển kiếp thôi. Này quý vị thiện nam tử, này tất cả phật tử của thầy, vợ của quý vị sắc tức là không, luôn có sắc đẹp, nhưng mà nhìn cái sắc đẹp nó biết nó không thật, nó đẹp trong một ngày này nhưng mà nó đẻ hai ba đứa con là nó trở thành không đẹp. Sắc tức là không, mà không có tùy sắc, từ cái không đẹp đó nó có những cái đẹp trong tâm hồn, phải tìm những cái đẹp trong hồn à. Là rồi cái thọ tưởng hành thức cũng đều không đúng, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Tức là cái thọ tưởng là khi con vợ mình còn thương nó lúc nó còn trẻ, mà nó sai mình cái gì mình cũng không giận, khi mình còn yêu nó. Bà già vợ nó sai mình đi làm gì mình trông được bà vợ sai để lấy điểm cho con vợ, thì cái cảm thọ lúc mà mình đang yêu con vợ là khi thương, thương cả đường đi, thương luôn bà già vợ, thương luôn thằng em vợ. Mình đang đi chiếc xe mà mình đang cua cái con vợ tương lai đó, thằng em cho em mượn chiếc xe cho luôn. Nhưng mà khi lấy về rồi đó, bắt đầu ngồi tính sổ, thấy không? Mẹ nói em mày không có xe, tại sao mà cho em vợ sao ngu vậy? Thì cho lỡ rồi lấy lời mắc tở thành kiếm cách nói hành nói tội đủ chuyện, phải không quý vị? Thì cái cảm thọ cũng không đúng và cái tưởng cũng không đúng. Mình thấy cái cô đó mình tưởng cũng ngon lắm, thành ra mình lại mình thăm cổ, cái cổ nấu cho một cái nồi canh chua ngon lắm. Mình tưởng là cổ nấu mà bà già vợ mình nói, dạ ăn thử con để tương lai ăn thử con gái con mẹ nấu ngon. Thật ra con gái chả có nấu gì, con gái ngủ trưa con xuyên tại hàng hết trơn, bà già vợ mà nấu cho đã ha. Và cái tưởng của mình á là cô gái này nấu cái gạo này á ngon, ngon quá mà dù cho mà bỏ bóng ruốc vô cũng ngon, mà bỏ cái gì cũng ngon hết ha. Nhưng mà rồi sao, về tới nhà nó thọ tưởng, cứ về nó đem thực hành đây nè, thọ tưởng là tới cái thực hành nè. Em sao hồi tôi mới lại em nấu đồ canh chua ngon quá mà bây giờ em thực hành cho sai vậy, cho nội ăn mà đập chen khe cho ăn bị gói á hả. Hành thức là lúc đó mình mới thức tỉnh, phải không? À, lúc đó mình mới thức tỉnh ra. Nhưng mà lỡ rồi chạy qua hỏi ông Thiện Trơn, hỏi ê Thiện Hành, tao hồi xưa tao mê Nguyên Tịnh, nó nấu đồ ăn ngon quá làm sao vậy, cũng vợ tao cũng đều như thế, hiểu chuyện nó giải chưa ha, hiểu chưa? Ôi thôi như vậy là mình chấp nhận rồi, bây giờ ha, nhớ lại này Thiện Trơn, này Thiện Hành, sắc đẹp không có gì bền vững, sắc tức là không, không tức là sắc. Khi mà mày đến đây mày đừng có tưởng tượng là cái nồi canh chua này là do Nguyên Tịnh nấu, hai cái nồi chua này do Nguyên Lộc nấu, mà chính là mấy bà già vợ bả muốn coi như là ga lăng con gái bả lên. Nhưng mà rồi khi mà trở nhà nó thực hành á, nó nấu nồi canh giống như là chăm heo vậy, mày ăn không được. Thiện Trơn nó chạy, ê tao bị lừa rồi, Thiện Hành mày sao tao cũng đều như thế. Thì con nhã của thầy hay không có gì?
Hay quá.
Thì Trơn lúc đó mới nói, tao tính đi tự tử, nhưng mà thế là mày cũng như thế thì thôi, đành sống tới độ cuối cuộc đời. Hiểu chưa quý vị? Này Thiện Trơn và Thiện Hành, tướng không của mọi pháp, ủa tướng không là cái bầu chân không, nhưng mà không phải vậy đâu. Tướng không của mọi pháp tức là tướng không của vợ, của chồng, của tài, của sản. À, đừng có tưởng là nó không có gì hết. À, cái nó tướng nó không có sanh, nó không có dơ và không có sạch. Thật ra cái gì dơ và sạch, lấy cái gì đối đãi đây? À, à, tất cả chúng ta lấy cái tiêu chuẩn cái nhà này ở dơ và nhà kia ở sạch, lấy cái gì mà đúng? À, quý vị thấy coi, cái nhà này nó sạch ở nhà này mà nó dơ và khác. Bây giờ không có dơ không sạch, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, phân là dơ đối với loài người, nhưng mà quý vị thấy ở Việt Nam có những cầu cá tra, mà chúng ta đi cầu xuống thì những con cá tra nó nói cái phân là sạch hay dơ quý vị? Ngon sạch. Phân là thúi với loài người, nhưng với con bò hung là thôn. Thấy gì thấy rõ chưa? Đó. Rồi chúng ta đó thấy rõ, không có cái gì mà nó cố định, thành do cái nghiệp mà nó thấy. Thành ra như vậy, chúng ta mà có một cái nghiệp nào đó, chúng ta dùng cái đó để chúng ta đo. Thì câu chuyện Phật có kể thế này, có một cái thằng tướng có, nó ở ngay trên một cái đoạn đường, rồi nó đi ngang qua đó thì nó biểu nó có cái giường, nó này leo lên giường lâu la, bắt cái tên này leo lên giường đo không, mà thằng tướng có này nó cao đúng 2 mét. Người nào đó mà cao 1m8 thì nó nói kéo cho cái thằng này dài cho bằng 2m thì tao tha, mà kéo ra thì gãy chân, người đó cũng chết. Rồi có cái thằng nào cao 2m2 nó nói thì chặt cái cây khúc đó đi thì cũng chết. Như vậy á, cái hạnh phúc của mình á là lấy cái tiêu chuẩn của mình. Phật kể câu chuyện đó, tiêu chuẩn của mình là 2m, mà người nào mà cao hơn 2m thì mình chặt đó thì cũng chết, mà cái người nào mà thấp hơn mình kéo ra dài cũng chết. Thành ra Đức Phật nói là không có tướng cao, không có tướng thấp, không có tướng dơ, không có tướng sạch, không thiên không bớt. Nên ở trong đó hiểu được cái đó rồi thì không có sắc đẹp. Hả mà mày cưới con vợ mà người hiểu đạo đó có sắc thì yêu, mà cái người nó chưa phải là tình yêu, mà khi nó xấu rồi mày vẫn yêu thì cái đó mới là người ngộ đạo. Còn mày tu ở trong cái cảnh tỉnh, giao trong làng, mày ngồi trong điện mày mới tu, là mày tu chỉ có một chiều thôi. Mà mày tu ngay trong lúc mày về nhà, mà mày nghe tiếng của con vợ mày nó chửi, mày nghe tiếng vợ mày nó cằn nhằn, mà mày nghe nó cũng giống như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì cái người đó ở đâu cũng không ai làm phiền não được. Hiểu chưa quý vị? À, Còn quý vị cứ dựa vào lời khen và chê, cái gì được chuẩn là khen và chê đây hả? Từ đó quý vị thấy rồi đó, tiến lên một cái nữa là không có mắt tai mũi lưỡi. Tại sao không có mắt tai mũi lưỡi? Mình có mắt đây nè, có tai đây nè, có mũi có lưỡi nè, nhưng mà con mắt này nó chỉ ở một nơi buồn nào thôi. Ví dụ như quý vị thấy rõ con mắt mình nè, nhìn vào cái mô đồ của người ta, cái thời của thầy hồi đó mà mới lớn lên đó, thầy còn đi tu, nhưng mà thầy thấy cái một phong trào hồi đó là phong trào nhảy tuyết. Thanh niên mà cỡ vô chuyện chơi thầy biết được nhảy tuyết đó. Rồi cô gái thì mặc áo dài tay lắp lăng. Rồi thời gian sau đó, rồi họ đổi ra cái thời ban Vua Đình Nhu là cái cổ cao. Rồi sau mặc Vua Đình Nhu ra cái cổ khoét, cái bấy bà đưa thời khoét. Rồi có thời gian mà mặc ống túng quá chừng á, quân cảnh xét cắt. Rồi có thời gian á là quần ống lo hết đi nổi ra thì mấy ông hải quân rất là ngon, tại vì hải quân mặc ống rộng. Thành ra lấy cái tiêu chuẩn nào để đo làm cái mô đồ đây quý vị? Không có cái tiêu chuẩn nào hết. Hồi đó mà mấy bà này nè, ở mấy bà Hồng này nè, mà đi vô mà trên đường mà để cho bà người yêu lại coi mắt, bà già chồng lại coi mắt, đi ra tiệm hớt tóc á, mà lỡ cái cô hớt tóc đó cô quên nha, cô hớt vài cái mà coi như là đi. Hồi xưa tôi biết cái chùa đó, tôi lâu quá tôi cũng đi vô coi cái tiệm hớt tóc, là xưa họ quấn cái gì lên đó, cái họ để cái máy gì khè đó. Thì bữa đó tôi đi bán lịch, vô đó thì tôi hồi nhỏ tôi nói chuyện cũng dễ thương lắm, thì cái cô thợ mà cổ đang ngồi trên cái máy đó, cổ lo hỏi tôi, hỏi sao làm sao, kể chuyện tôi, kể chuyện cuộc đời của ba má tôi đó. Thì nó bảo mấy bà kia mê để thôi quên dặn cái mẹ năm cái đầu tóc cho năm cô dâu. Trời ơi, đúng là khổ ải dạng trùng ba. Mấy bà đó rồi su luôn, nó rồi thưa luôn, mà trong đó có một cái cô là bà con với đủ câu trí chúng dùng đúng cái gì. Trời ơi, gần chết luôn. Về nói là biểu là đẩy thằng này nó đi xuống giường một đi, giận dữ lắm. Tại đúng họ đang làm tóc mà trái lại dặn cái đồ khè bù lên. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị đưa đầu cho thầy cạo mà còn sung sướng vui vẻ hả? Cho nên những cái cảm thọ này nó không có đúng, đúng không quý vị? Mà bây giờ đó, tất cả những người thợ tóc đó, không ai sung sướng bằng tôi á. Quý vị cắt tóc cho nó đi từ từ, kể cả phút qua của cô giáo mà tôi thấy rè 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 rè. Tôi làm đúng kiểu hết mà còn khoái. Sư phụ cạo có phước. Phước gì mà phước? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái tưởng của mình thôi. Quý vị thấy không? Bởi vậy nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, khi mà cái đệ tử tôi nó thương tôi á, thì vừa rồi cái hôm này nè, có một số phạm thần nó nghe online ngày qua đó, nó mới đánh mèo nó chửi tôi. Nó nói à, ai mà ăn lọc có cuộc thông lai á là cái thằng đó là đại ngu. Ai mà quy yên thông lai đó, cái thằng đó là đại ngu. Ai mà đem tiền cúng cho thông lai đó là đại ngu. Thì tôi mới nói lại với nó, nó gọi nó không đánh mèo đâu mà nó gọi tôi nó không sao hết. Con đã ngu rồi mà con nói cái ngu ra làm chi cho bây giờ biết. Tôi ngu cái gì? Thì hồi xưa đó thầy đâu có biểu con, cũng như quý vị đây nè, trong mấy bà sư cô này có đứa nào thầy biểu thải vô đây đi tu không? Thầy có biểu thiện tôn kè nó lên tập cọc không? Ai cũng đang nghĩ dạ con tu giao duyên được ba má rồi, thượng tọa làm ơn cho con xuất gia, phải không? Rồi trong này với hai đứa nhỏ tự tin đức qua, thầy có khi nào mà thầy tránh lộ con để đưa 5,000 euro không có, phải không? Thì cái đầu tiên mình nói đứa nào mà theo thầy tương lai là ngu thì mình là ngu trước rồi. Nó là đứa mà đưa 5,000 euro bây giờ á, cái đứa mà gọi cho thầy á, con là gì? Là coi như con em, mà nó là cái gì? Nó là sư tỷ, phải không? Như vậy nó sư tỷ là cái ngu nó lớn hơn là cái là sư đệ, đúng không quý vị? Rồi quý vị tự đó quý vị cúng cho thầy cũng đâu có xài đâu, mà tự nhiên quý vị la là thầy này kia, thật ra làm không vừa ý, cái là bắt đầu nổi loạn lên. Thành là tu là gì? Ngay cái lúc mình không vừa ý ông thầy, mình quay lại mình tìm coi tại sao lúc trước mình thích ông thầy, tại sao lúc này mình lại ghét ông thầy. Tìm được chỗ đó thì người đó là lọt vào trong cái là Phật tánh đó quý vị à, lọt ngay chỗ đó thôi. Rồi bây giờ đó quý vị thấy rõ nè, không có cái vô minh, không có cái vô minh, mà cũng không có cái hết vô minh. Ý Phật nói thế này, không có ngày và cũng không có đêm, Thật sự ra ở thế gian này, nếu mà quả địa cầu nó không có quay có ngày có đêm thì chúng ta không có cái thế giới này, đúng không quý vị? Lúc đó cái phía mà nó hướng về mặt trời ban ngày nó sẽ lên tới 900 độ F, và cái phía ở ban đêm thì nó không có quay được hết, để cho đổi đó thì nó lên tới là mai nịt cả ngàn độ C, thì thế giới này không có. Trái đất này mà nó được nó tỉnh lại đó là coi như không có thế giới sống. Trái đất này phải quay, phải luân chuyển, phải có xuân hạ thu đông. Chúng ta vừa hết mùa đông đó làm thì nó từ từ cái đất nó chuyển qua một cái góc độ khác. Từ cái bắc bán cầu này nó đang nghiêng tục về, nó chuyển từ từ qua lại, nó qua lăn lại. Bây giờ chúng ta đang là mùa hè thì bên Úc Châu là mùa gì quý vị? Mùa đông. Quý vị thấy rõ chưa? Trái đất này phải giờ có ngày và đêm nó mới có thế giới này. Ở cõi ta bà này phải có cái cõi ta bà này thì mới đẻ ra cõi cực lạc. Không có ta bà này thì không có Phật Gia Di Đà để làm ở trên đó đâu. Không có cộng sản ác độc thì không lồi ra Việt Nam Cộng Hòa là coi như là chánh nghĩa. Hồi đó quý vị ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quý vị chửi ông Thiện hàng ngày tôi biết mà. Có không? Ngay cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng mở đài của Việt Cộng để mà nghe ra rã ra rã. Có không? Quý vị rõ ràng ăn cơm quốc gia mà thợ ma cộng sản nhiều lắm. Tôi nói thật luôn á. Tại vì tôi biết mà, mấy ông hồi xưa đều là có cái tinh thần ở dưới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chê đủ thứ hết. Nhưng mà khi bắt đầu Việt Nam Cộng Hòa mất rồi đó mà sống với Việt Cộng sản là bắt đầu mới thấy là quý Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó mới thương về chuyện đó rồi. Cũng như những người ở với sư phụ tương lai, thấy sư phụ tương lai là không ngon, không có từ bi, không hy xả. Mà sư phụ là có cái tánh là khác người ta đó. Mấy ông thầy khác là nói nha, con mà quy y sư phụ rồi đó, con không được đi chùa nào khác nha. Con mà đi chùa khác đó là sư phụ khổ lắm đó. Trời ơi, giống như cái cô Liễu Như ở Hồng Quai, mấy kỳ trước cái cạo đầu đi qua đây không xong, không được. Con đi là cạo đầu qua mà ông sư phụ bên kia không biết là đệ tử Thông Lai á, thì chửi con chết. Nhưng mà sao con không hỏi lại, con là đệ tử Thông Lai mà sư phụ Thông Lai biểu con lại cắt màu cắt bí, biểu con lại công quả cho ông, sao mà ông thấy vậy hả? Thật ra tôi suối đệ tử tôi đi chứ con, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với sư phụ biết chỗ nào là con. Đi đi, tôi là cái ông thầy thái nhất là biểu đệ tử đi. Như hồi đó mấy đứa mà tụi con chưa có chồng đó, ở nhà với cha mẹ cưng. Sáng á, bà già bà thấy vậy đó, ngủ mà sợ thầy nên đi học cực quá thôi đó, bà già nấu cho ăn. Rồi cái rổ chén thay gì á, má mình đã già rồi, vừa giữ cháu ngoại cho mình mà thấy mình làm còn rửa chén, còn giặt đồ, mình không biết quý đâu. Thấy không? Hở cái là dùng mang trộn má rồi về, bà già không giặt đồ còn ngăn, giặt xong sạch rồi kia rồi vô dọn phòng, đừng có đụng vào cái phòng của tôi. Nhưng mà bắt đầu lấy về nhà chồng rồi nó nếm mùi, nếm mùi, nếm mùi. Rồi bắt đầu khi nào mà đã đẻ con ra, con nó quậy mình. Lúc đó hồi đó mình đi chơi 9-10 giờ tối chưa về, bà già mới đứng ở trong nó chửi. Bây giờ mình sẽ nắm chế cái cảnh thằng con trai đi tới giờ này 2 giờ chưa về, trong đầu nghĩ không biết nó bị tai nạn gì, con gái đi nó bị hãm hiếp không. Thật ra lúc đó mình đã biết rồi, khi biết thương cha mẹ là đã lỡ rồi. Thật ra tôi cũng vậy, tôi cứ xúi đi đi con, đi 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 đi, tôi không cấm đứa nào hết. Sư phụ là nói là con phục vụ cho sư phụ phước một, phục vụ cho các thầy phước các khác phước 10. Cái ông thầy cũng sợ ngu quá vậy, đệ tử ông quy y nhiều mà ông cứ đuổi đi. Tôi nói nè, không có cái khôn nào giống cái khôn nào, mà không có cái dạy nào giống cái dạy nào. Cái gì thấy rõ không? Đi đi, nó đi rồi nó mới biết được. Cũng như là cái ông tướng độc nhãn long của Do Thái đó, ông nói với Thiệu, ông nói với ông cái sự gì ông nói, Việt Nam Cộng Hòa bây giờ hả, mình có viện trợ vô 300 tỷ rồi thêm 600 tỷ nữa, nó cũng chưa biết thế nào cộng sản. Muốn thắng cộng sản thì hãy để cho nó sống với cộng sản. Thì thầy Thông Lai cũng vậy, nó biết cho thế nào là sư quốc gia thì hãy cho nó sống với sư quốc dân, rồi nó biết thế nào là lễ độ. Thành ra trong vấn đề Phật pháp nó không có nhiều đâu. Thì nó tu cái gì mà tu hả? Nó đâu có phải mặc y vô là tu, cạo đầu là tu, phải không quý vị? Mà ngay cái lúc mình nhận được sắc tức thì không, bà vợ mình á đẹp và xấu nó không khác, Người chồng nào mà hiểu được cái bài kinh kệ này rồi, người đó dành thương vợ, thương nhiều hơn. Ủa, nghe ông thầy giảng đạo có nhiều bà đó là nói vợ thầy. Rồi khi con vô đây con tu bây giờ, con về con nhìn ông chồng con cái gì, con sợ phạm tội. Phạm tội cái gì? Con thấy mình tụng chú Lâm Nghiêm á, mà tự nhiên rồi về còn ngủ với chồng rồi này kia, con thấy nó dơ quế quá. Tôi nói ủa, Phật đâu có nói cái chuyện đó đâu hả? Nếu mà không có cái danh dục thì không có Thông Lai đây, mà cũng không có Đức Phật Thích Ca ra đời nữa. Bởi vậy người đời đó, thì lấy cái thanh tịnh niệm Phật có như là từ bỏ những cái dục làm chính. Còn thầy Thông Lai thì nhìn rõ, nếu mà không có cái danh dục thì không có Phật ra đây, mà không có ngồi Thông Lai, mà không có những thâm hơi thay tâm ngồi đây. Mà tại sao lại sợ cái đó? Sợ cái đó là gì? Bởi vậy là sợ cái đó thì làm gì có tội người. Thành ra từ chỗ đó chúng ta phải tìm lại dạy bậy dạy bạ hết. Cái danh dục mà để hưởng thụ cái danh dục, cái đó Phật nói là mình ích kỷ. Mà mình khi mình khởi, mình nói, chúng sanh nào cần làm người, tôi nguyện cho mở cửa cho quý vị làm người. Như vậy một cái người nào mà đẻ một hơi là mười mấy đứa, cái bà đó là giống như quốc gia Hoa Kỳ mở cửa để đón người tị nạn. Còn cái bà nào mà uống thuốc thừa thai là cái người đó khép lại chỉ hưởng thụ, đúng không quý vị? Thọ giới của bà kia tới đời con thọ giới Bồ Tát. Thì nó từ ngày ông chồng nó thầy, ông chồng mất điện thoại là thầy có biết không, cái đạo gì kỳ vậy? Tụi nó ai chửi, ông xa con, ông Thông Lai, ông dạy cái gì kỳ vậy? Vợ tôi hồi chưa nghe pháp ông á, thì vợ chồng tụi tôi á mỗi ngày á gặp nhau đi vui vẻ, tôi đi làm về tôi hung nó hung lại, rồi á tôi bây giờ sáu mấy tuổi mà tôi cũng còn thích cái chuyện đó, còn nó từ khi nó theo ông bây giờ nó giống như là liệt âm vậy. Tôi nói quá sạch, tôi đâu có dạy cái đó. Nó nói nè, thượng tọa Thông Lai nói đó là nguyện coi như là không được dâm dục. Tôi nói không dâm dục là không dâm dục, khi vô chùa này này còn về nhà cứ dâm dục với chồng đi, đâu sao đâu. Đừng có dâm dục kiểu vô dưỡng vậy đó. Rõ ràng lắm, ông chồng thử tôi cái bắt đầu quý vị thấy cái rõ không, tại có gì đâu mà xấu hả? Mình cho cái chuyện dâm dục xấu, thật ra đó cái dâm dục không có gì xấu hết, nó do cái tâm mình thôi. Bây giờ cái là thọ giới Bồ Tát mà bắt đầu bế quan tỏ cảm, rồi bây giờ chiếm phòng. Hồi xưa mình nó chưa thọ giới Bồ Tát á thì một cái phòng á để cho ông xã chạy computer, một cái phòng cho rể với con gái karaoke, một cái phòng chơi game, rồi mình mới chạy lăng xăng chiều thứ bảy, ê cháu ngoại lại đây ăn, ê cháu nội lại đây ăn. Trời ơi, bắt đầu nấu ăn, nấu đồ, bà cũng thử đồ ngon lắm. Thành ra gia đình người ta đang ở cực lạc. Cái ông thầy Thông Lai dạy sao vậy? Dạy không tới nơi cho mấy bà về, bắt đầu á là tới ngày cuối cùng là không còn nấu gì ăn cho con cháu nữa. Bắt đầu á là cháu ngoại phải đi nhà hàng, cháu nội nhà hàng. Tức tiên là tụi nó hao tiền thêm. Rồi á bây giờ đó, cái phòng mà karaoke đó thì trở thành là cái phòng thờ Tam Thánh, thấy không? Rồi á, cái phòng computer đó trở thành thờ coi như mà thượng tiên hóa. Rồi cái phòng mà chơi game á trở thành ra là thờ ngài Shivali. Như vậy khi đó đó mình còn là phàm phu đó thì mình mở cái tâm ra mình nấu chỗ này chỗ kia. Còn bây giờ lên cái chương trình ổng nói coi, mà ông thầy coi nè, chương trình tôi á 4 giờ là nó dậy á để tụng Lăng Nghiêm nó xuống miệng, phải không? Tôi làm ở 2 ca nó lục cục là bắt đầu nó rõ, mà nó tụng Lăng Nghiêm tôi nó xin lỗi thầy á. Tôi nghe tôi muốn xỉu luôn. Nghe thầy tụng tôi còn khoái, mà nó tụng Lăng Nghiêm cái gì đó, nó vừa tiếng quế mà nó cà nhê cà nhê cà nhê cà nhê, rồi nó kéo lên nó kéo xuống, nó bắt chước thầy ơi, tôi muốn ra tôi đá nó một cái. Nó kéo cả nhà vậy hết. Rồi nó ngủ là vô minh. Cháu nội tôi nó ngồi bắt mình lên tụng với bà nội cho con để đựng cái bị ma nhập. Rồi cháu nội tôi ngồi tụng lên thôi, cháu ngoại lên đây nghe thầy Thông Lai nó tụng này có hộ pháp. Rồi lúc cuộn tôi ra tôi dòm thấy cháu nội thì ngủ gục cái bồ đòn cháu ngoại ngái đó. Rồi tôi thấy nó chân tụng Lăng Nghiêm á thì chưa có ma nào nhập hết, mà bây giờ nó tụng Lăng Nghiêm á con ma vô minh nó nhập cho nó rồi, ma giờ vô nó chiếm nhập. Thầy nói tụng á đúng lúc hồi xưa con vợ tôi á nó chưa tu á thì cháu ngoại tôi nó không già đề, cháu nội tôi nó không già đề, bây giờ nó tụng thì hai đứa cháu nội cháu ngoại sống cả đời rồi, và nó còn nói từ nay đó con tụng linh lắm nhau biết không, hai đứa này về khỏi khóc đêm rồi. Nhưng mà rốt cuộc đó nó bảo đảm là nó hỏi thầy Thái thầy giờ nó con tụng lên nghiêm vô sự chỉ đủ sách là hai đứa cháu nội cháu ngoại không bao giờ bị đọt xá thôi, không bị cấm nhà. Nhưng mà ông già nói chính là nhà tôi đang bị nó cấm hết rồi, thầy có nghe không? Quỷ chết không đọc được xá mà quỷ sống nè, cho bà quỷ sống nè. Còn có nhà của tôi rồi, nhà ba phòng và còn có phòng, tôi dịp ra cái cờ nó xếp sủ đó. Dạ bắt nhà thì là chợ đó, đã không cái gì? Rồi, hồi đó đó, nó chưa tu với Bồ Tát giới đó, thì nó rất dễ thương. Tại vì nó chưa thọ Bồ Tát. Cái đời giờ tụng kinh lên đó, lâu lâu mà có đám dỗ nội ngoại tôi đó. Hồi xưa tôi đứng ở trên, tại vì tôi là chồng mà. Rồi tự nhiên cái bữa kia cái đám dỗ cái là bên Việt Nam tôi qua, bà con chúng bác qua, bên Tiểu Bang qua, thì nó sắp chỗ tôi đứng đây nè, ông đứng bên kia cầm đúng ngang. Cái tự nhiên cái dòng họ tôi là dòng họ tôi là coi như là dòng họ của vua quan hồi xưa mà, quý vị biết không đó, đó. Bên ở triều đình Huế mà nhà vua nó có mấy bên trong tạp tôn nữ vậy phải không? Còn bên nam á thì tôn thất nha. Thành ra là mà lại là làm lớn ở bên Việt Cộng á, đi qua giữa nước dỗ là lớn lắm. Thì cái ông đó là như là tôn thất tính là làm bộ trưởng bộ tài chánh nè, rồi cái ông thất thoát là bộ trưởng bộ nông nghiệp nè, rồi ông tôn thất mùa là bộ trưởng bộ canh nông nè, thấy không? Tôn thất học là bộ trưởng bộ giáo dục của cộng sản qua nè. Rồi còn nữa mấy ông không nhớ bữa ông có quay phim á. Rồi tôn thất gì nữa? Tôn thất tiếp là bộ trưởng của bộ phụ nữ. Nguyên một dàn hồi xưa mà có một cái ông bác sĩ gì mà theo về cộng tôn thất gì đó thì nhớ không? Có thiệt á, tôn thất chết mà nó sắp như vậy á. Rồi mấy người kia nói, ê vợ mày thấy ba vậy? Dạ theo sông Lai. Như vậy đó. Rồi bà nói tôi là Bồ Tát, tôi thọ giới Bồ Tát, ông đứng đây, ông mới ngủ giới thôi. Ông có nhớ không, trong kinh thầy sông Lai có dạy đó, ông cấp câu đọc đó, mà khi mà con gái ông sắp chết đó, cái nó kêu lỡ đi chị hai biểu. Cái lúc đó ông cấp câu đọc ông buồn quá, ông nói bạch Đức Thế Tôn, con gái con nghe ngài nói chứng tới a la tu tà quả a na hàm rồi, mà phúc lâm chung thì tỉnh táo sao mà con lại đây mà nó còn kêu con ơi em lại đây chị hai biểu. Đức Phật nói không phải, tại ông nói chứng tu đà hoàng à, còn con gái ông tính còn một quả là hán thì nó chị hai, thì chị hai tu đà hoàng, thì vợ con nó giảng liền tôi là xuất gia giao duyên, tôi mười giới, tôi còn cộng thêm bồ tát giới, còn ông á là mới có năm giới, thành ra tôi kêu ông lại đây, ông nói tôi là chị hai của ông á, ngã mạng cỡ nào không? Rồi ngồi như vậy. Rồi ông nói sau khi cái đám dỗ nó về là dòng họ bên tôi là đánh giá nhất là người Huế, mà nói là mày không dạy vợ mày bao giờ tao lợi tao ăn đám dỗ mày nữa, nhất là cái dòng họ kỹ lắm. Rồi thầy hỏi không, người Trung là ham cho nhiều con nhiều cháu, bây giờ nó dạy làm sao mà nó bắt cho mấy con dâu con á suốt ngày tụng kinh và đừng có dâm dục, rồi mấy cái con gái con thành ra nhìn mỗi năm người ta cháu ngoại cháu nội đẻ cả mày, còn mình riết là coi như là vô hậu chả có con chả chào chi hết. Cái đào chi mô mà lo rửa có người ta thấy không giao con giao cổ, mà nó thầy thông lao dạy chi mô mà rửa nào cũng thiện hết. Quý vị thấy chúng ta bị kẹt trong cái đó không? Thành ra đó, mình thọ Bồ Tát mà mình lại là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà mình lại bế quan tỏ cạn, không có gì. Đối với thầy đó, ai lo có chuyện dâm dục là bậy, không có bậy, không có dâm dục làm gì mà có Thông Lai ngồi đây, làm gì có Phật Thích Ca ngồi đây. Thành ra khi hiểu được cái đó rồi đó, Đức Phật nói ở bổn phận tại gia thì làm tròn phận tại gia, ở xuất gia làm xuất gia. Người tu sĩ thì không được dâm dục, nhưng người tu sĩ thì đạo vợ chồng vẫn bình thường thôi. Đói ăn, khát uống, mệt ngủ, thì như vậy là Đức Phật nói sao? Tức là có vợ thì hung, mà có chồng thì ẩm vậy thôi, chứ có cái gì đâu mà lại cấm. Nếu mà quý vị cho chuyện dâm dục xấu là xấu với người tu sĩ, xấu với linh mục. Nhưng mà ông Michael Hòa, ông thầy sáu rồi thì ông đối ăn khác uống mình ngủ về không vợ thì không có lỗi gì đâu. Nhưng mà ông linh mục không được à. Rõ ràng lắm, thật ra đâu có gì đâu xấu. Bởi vì tôi nói có nhiều bà tu Bồ Tát rồi đó, là chiếm phòng chiếm đất rồi cái là để tu. Chúng sanh về vô biên niệm, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ê, ra coi cái giấy hồi báo coi, vậy cha cha kia cha gửi về cho bà nội này bao nhiêu giá, gửi về cho bà nội Tết này ngàn, mày coi coi gửi về tao nhiêu, gửi cho 500, đồ quý. Rồi đâu có gì tu kiểu thầy không lai đi, đạo là luôn thống. Tôi hỏi quý vị bây giờ một cái dòng suối nó đang chảy như vậy nè. Trong dòng suối đó có tài, có sản, có nhà, có cửa, có cháu nội, cháu ngoại, có vợ con. Người ta đang ở thiên đường, cuối tuần vợ con người ta hợp nhau, ta ăn vui vẻ xung vầy. Thì bây giờ mình cái cốt tỷ của ăn chay là đường sắc xanh thôi. Phải không quý vị? Chồng mình nó thích ăn đồ mặn, cứ mua đồ đỡ đông lạnh cho ăn cũng không có gì. Một cái món thịt bò mà nó đưa ra tới chợ là 3 tháng là gì không biết không? Mỹ nó không ăn qua mix đâu. Và những cái đó thì mình có bắt món nợ, nhưng mà cái nợ đó thì trả được, ráng tu đi, cái nợ đó mình trả được. Còn cái nợ trực tiếp sát sanh nó không trả được. Thành ra gia đình ta đang hạnh phúc thiên đàng, mình tu sao biến gia đình thành địa ngục, phải không? Mình ăn hồi xưa đó, mình nếm thì mình nấu ngon, mấy bà nói bà nấu bún bò rất ngon, mà bây giờ đó bà không dám nếm, thành ra cứ hốt đại. Thành ra riết là chồng ăn cũng nổi, con ăn cũng nổi, vợ ăn cũng nổi. Thành ra mấy cha chồng ăn không nổi rồi ra ăn đồ fast food, phải không? Rồi cái tự nhiên vài bữa sau cholesterol mỡ này kia đủ thứ, thì nó sao mà đi tu càng ngày gia đình bệnh hoạn đủ thứ. Từ cái chỗ cái tâm mình bệnh hoạn, mình không lo gia đình, nguyên cái gia đình bệnh hoạn hết. Thành ra từ đó thầy khuyên cái gì, không có gì hết, đạo là luôn thông. Lúc tổ huệ năng chứng tổ rồi mà ở với thời sanh vẫn lấy rau nhúng dùng nồi thịt ăn mà vẫn thành tổ. Sư Thế Lan ăn mặn vẫn thành tổ, mà sư Việt Nam ăn chay mà thành quỷ. Tại sao mà ăn chay thành quỷ? Tại hồi cái chùa của tôi là ở cái một cái chùa của một cái ở bên phái của khất sĩ, ở bên phái của bên Kim Liên. Thì chùa bên Liên ăn mặn á, là Phật tử họ đem cá lóc vô họ cúng, cá chê cúng mà cái gì chết á họ cúng, rồi họ nấu ăn. Thành ra mấy thầy chùa trong ăn đồ mặn riết, đâu có thèm đồ chay. Còn mấy tôi tu đồ chay nè, ăn riết cái gì sáng lên cũng tàu hủ, chiều cũng tàu hủ, rồi mì căn, rồi bột mì, ăn riết thịt thèm. Thành ra lâu lâu cứ trốn lén một chút đồ mặn ăn. Bây giờ tôi hỏi nhân dưỡng nè, con vợ, nếu mà vợ con nó chưa đi tu với thầy đó, thì nó không có giữ cái giới là coi như là nó không có nghĩ cái chuyện dâm dục, mà gặp thầy bệnh hoạn thì giải dâm dục là bệnh nha. Thì hồi đó con thương vợ con, lúc nào thì vợ con nó cho con thỏa mãn hết, thì con đâu có đi dâm dục đâu. Đằng này vô đụng thì, ê bữa nay tôi bắt con trai, ê bữa nay tôi tụng hơi nghiêm, ê bữa nay tụng đề bi, thì con đi đâu? Đó. Thành ra tôi mới nói thầy, ăn mặn nói ngay, trai nói láo. Là sao vậy? Ăn mặn á, cái này là bò là kêu là bò, cái này heo kêu là heo, cái kia tôm kêu là tôm. Mà ăn chay đó nè, bò xào xả ớt cũng mấy miếng mì căng, rồi cái gì cá kho tộ cũng là mấy cái đồ Đài Loan. Nói lâu mà trong khi ăn cái này đó, tức là miệng thì chay mà tâm là mặn, tại vì không đặt như vậy mấy ông thầy nuốt không vô. À không quý vị, như vậy có một con cọp này nó đã tu với thầy Trọng Lai rồi. Bao giờ đây mình tưởng tượng con chó nó thầy Thị Minh, chó giác ngộ là con cọp đi, nhưng mà nó vô nó nói sư sư ông, con lâu nay là con chuyên môn ăn thịt người không à, nhưng mà giờ con quy y Phật rồi. Thì hỏi Thị Minh, sao mấy ngày nay con cọp này nó không ăn vậy? Thì con cọp này tôi tưởng tôi là thánh tăng nha, tôi ví dụ tôi biết thần thông, tôi mới hỏi nó, mẹ con sao con ăn? Nó thật ra đó con, cái đồ ăn của con là thịt người, mà bây giờ cho ăn tàu hủ con không ăn, bây giờ làm sao con ăn được? Nó nói bây giờ á, mỗi mà lần thầy Thị Minh á mà làm một cái món là chẳng hạn như là đồ kho đó, thì yêu cầu á là cái miếng tàu hủ đó cắt ra cái hình thịt con người, rồi nấu một cái canh chua cũng làm cái hình con người, thì khi con ăn thì con tưởng tượng con đang ăn thịt người thì con mới nuốt vô. Đó là cách ăn chay của mấy ông thầy này.
Nhưng mà sư phụ ơi, ăn chay đâu phải là tu đó sư phụ.
Ăn chay là để âm mưu chuyện gì?
Dạ đúng rồi.
8 giờ rồi mấy cụ bà
nhậu sáng sớm đó nghe không, chưa có ăn uống gì hết á mà cứ để đó. Hồi tối qua con nằm mơ sư phụ.
Mơ thấy gì?
Tại vì hồi nãy sư phụ nói là đạo Phật là đạo lưu thông,
đừng không phải là đạo ùn tắc.
Đúng rồi, đạo ùn tắc, nhưng mà đừng có dư động như ông vợ
ông. Ông này là dư động hả?
Ông bị dư động, đã dư mà còn động lại nữa. Đạo này, thành ra hồi tối hôm qua con nằm mơ mà con phập phồng con ngủ không được. Đó, là bởi vì tối hôm qua không biết là gặp ổng hay là gặp gì mà ác mộng quá. Tại vì gặp ông này. Đêm ngày hôm qua con ngủ rồi nghe tiếng ổng chạy ra để mà để ra một cái chốt mấy cái chuyện vui cười ngày tối hôm qua. Thành ra tối hôm qua nằm mà cứ gặp cái hình ảnh của ổng không à, không gặp hình ảnh ai hết á. Sáng ngày hôm nay nói chứ giái trời giái Phật, đừng gặp ông Dưỡng sáng nay, đi tắm ra cái gặp ổng nữa. Vừa đi tắm ra đi vô không ai gặp ổng, mà ổng đang đứng trong kiến nghe ông ơi. Tôi ráng cố gắng này, tôi đẹp trai hơn mấy cô à. Chị mới ác mộng ơi, ác mộng là ác mộng cái chỗ đó đó. Đứng trong kiến rồi, ông trai nè, ráng cố gắng nha. Ơi con đây đẹp hơn mấy cô à chút xíu. Các vị nhìn nghe sao đẹp nổi, trời ơi, sao đẹp nổi. Nhưng mà vẫn là ông anh mấy cô à. Thưa sư phụ, sáng ngày hôm nay ở dưới Houston mưa rất là lớn, mưa có thể nói không thấy đường đi, nhưng mà biết bao nhiêu người đang đứng đợi ở tại
ngay là Sài Gòn đến bớt để chờ ba chiếc xe ven cho là xuống đâu.
Người ta nói là sau cơn mưa chờ đợi sáng, thà rằng là cứ mưa rầm, mưa hồi nãy mưa ao vậy đó, nhìn ra ngoài trời đi, bắt đầu sáng rồi. Bắt đầu sáng rồi. Ở Houston này nó mưa kỳ cục lắm, nó mưa xuống xong rồi nó đi. Thì hy vọng rằng là cái cơn mưa đó hồi nãy đó, mà ngồi trong này mà nghe râm 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 đó, là trận mưa cuối cùng. Mà nếu như vẫn còn mưa, xin thầy cho chuyển vào trong này và trong
chương trình thầy có cái plan A và plan B. Thầy cũng tối là thầy hướng về các trời Phật chư hộ pháp và mấy ông tướng, tôi nói mấy ông là mưa giờ là mưa, tôi chỉ xin sau 10 giờ mấy ông đừng mưa. Và nếu mà đang làm lễ mà mưa thì plan B chúng ta đi diễn hành đi vô đây và chúng ta vẫn làm lễ y như thường, không có gì hết, không có gì trở ngại hết, chúng ta dọn dẹp về chúng ta làm đêm vô y chang như vậy.
Như vậy con xin phép sư phụ là bây giờ mình bắt đầu tắm Phật, bắt đầu mình chuẩn bị mình tập đi vòng vòng vô lên tắm Phật để cho kịp giờ, bây giờ 8:10.
Tắm Phật giờ đang vàng ở ngoài đó chắc là tắm không được rồi. Bây giờ thầy yêu cầu một số thanh niên có thể nói gì? Có thể nói gì? Thì xả giới thì không sao hết. Quý vị cứ yên chí đi. Bây giờ chắc là chỉ cho dời cái vô đây này, để ngay chỗ vô đây này, làm cái chỗ tắm Phật ở đây.
A Di Đà Phật, thưa sư phụ, cùng chư tăng ni nam nữ, cùng thiện nam tử thiện nữ nhân và Mai Cầu Hòa đệ tử của sư phụ. Hôm nay sư phụ giảng là về Bát Nhã, thành gì có không không có, mà hôm nay cũng là ngày mà hoàn mãn pháp hội, rất là vô cùng vui. Thành Quyền Dung, bây giờ mình nói cái có đi nha, cái có nhưng mà có niết bàn. Bây giờ đạo Phật, quý vị cho phép thầy cho sư phụ cho phép không nhé, Mai Cầu Hòa cho phép, quý vị tất cả đều cho phép nha.
Vỗ tay là cho phép rồi.
Tôi nay đã bao nhiêu tuổi thì mình cứ tự nhớ lấy mình. Lui thì còn Quyền Dung á, thì tôi nay đã hơn 70 tuổi, thân thể đã gầy mòn, mắt tai đã yếu kém, nói năng lại quên lời, lấy chi đổ tai mắt. Nam Mô A Di Đà, đi cũng niệm Di Đà, ngồi cũng niệm Di Đà, nguyện sanh về Tây Phương, tùng Phật dạo mười phương, độ chúng sanh muôn loài, là Thầy Thống Lai hiện tại. Đâu đâu cùng bảo sở, Nam Mô A Di Đà, chúng ta nguyện là cùng liên hữu với nhau, cùng là nắm tay Thầy Thống Lai, nghe lời Thầy Thống Lai, có không không, không không là có, Bát Nhã là đâu chính là đây, Tây Phương là đâu chính là đây. Nam Mô A Di Đà.
Tóm lại đó, trong thời gian chờ đây là cái phong cảnh cuối cùng. Tôi là sĩ Dương Tịnh Độ, nhưng mà tôi nói thiền tâm là nói cái Bát Nhã để cho quý vị có trí huệ. Quý vị lột mắt kiến ra là kiến tánh liền, đeo cái mắt kiến vô là bậy bạ liền. Bà già chồng bà quen ăn cái kiểu của người Trung Cấm rút, thì bà lột cái mắt kiến cấm rút ra thì bà trở lại với cái tự tánh thanh tịnh, trang nghiêm bình đẳng giác. Bình đẳng là gì? Mình là ban mắt kiến thương con gái mình thì thấy con dâu ghét, lột ra đi thì con gái con dâu bình đẳng. Cho nên chúng ta khổ đau là gì? Nhưng mà kiến tánh rồi không có nghĩa là chúng ta còn những tập khí trần lao. Cái người mà quen coi như là chữ thề rồi đó thì bực mình cái gì cũng chữ thề. Một cái vị A-la-hán mà là 500 kiếp là con trâu đó cứ nhai hoài. Do đó Phật tử lên cõi trời ở đây người ta nói ta đọ thành cái câu niệm Phật. Khi mà kiến tánh rồi phải dùng câu niệm Phật để mà đè những cái nghiệp. Quý vị biết không, những người mà họ đã chữ thề quen rồi đó thì họ phải dùng cái câu niệm Phật. Thì mình vì tham sân si, cái miệng mình ưa nói lỗi người ta hoài rồi, nhưng mà vì mình kiến tánh rồi đó, vừa nói lỗi người ta thì niệm Phật. Thành ra cái câu niệm Phật không phải lúc nào cũng niệm, đi vô chợ cũng niệm, cái đó là ba loại. Cái tiểu thừa niệm Phật á, là đi đâu cũng niệm hết rồi á, niệm hoài đến nỗi là coi như niệm. Tại vì mình còn bệnh nặng lắm, mỗi ngày mỗi uống thuốc, uống không uống là nó lên. Cái loại mà coi như là cao máu tiểu đường quên ngày là nó lên trên, khó quý vị. Cái loại đó là loại tiểu thừa uống thuốc rồi bệnh nặng phải dùng câu niệm Phật trị bệnh. Rồi cái loại trung thừa niệm Phật á, là lâu lâu á uống nhưng mà một vài bữa đo lại đường xuống máu xuống không uống nữa, là cái loại đó là trung thừa niệm Phật. Là khi có niệm, khi có không, khi nào buồn quá vô chùa niệm Phật, là khi mình thấy vui không. Rồi cái loại tối trung thừa niệm Phật á, là cái loại này đó là hết bệnh rồi. Hết bệnh rồi mà bắt đầu hết bệnh rồi mà đi gặp nghe mấy ông thầy khác niệm lại là bắt đầu lọt xuống bệnh lại. Tại vì hết bệnh rồi, máu bình thường rồi, huyết áp bình thường rồi, cholesterol bình thường rồi, mà uống vô là sẽ bị phản ứng phụ đó nghe chưa. Chỗ đó gọi là vô niệm đó. Hả? Niệm cái chỗ vô niệm tức là từ tiểu học là niệm bàn cho con đi đứng nằm ngồi niệm nha. À, cái loại này là không được tụng cái gì khác nha, chỉ có niệm Phật không. Như vậy là mình còn kẹt vào có cái giỏi và cái xấu. Mình tu vào ban ngày với ban đêm không được. À, tu trong cảnh động với cảnh tình không được. Cảnh tình thì mà cảnh tình động không được. Rồi cái trung thừa là có lúc nào mà phiền não thì cũng thuốc, mà không có phiền não thôi. Bà giả bà nó chửi mình không, thì mình dùng câu niệm Phật đè xuống thì con bớt đi, bớt đi, bớt đi, bớt đi, tới lúc hết buồn, hết bệnh thôi. Rồi tới cái lúc mà thượng thừa niệm Phật á, là ngồi chữ gì cộng cũng là niệm Phật. Giác ngộ với chữ gì cộng, Phật là giác ngộ thôi vậy đó, người giác ngộ. Nhưng mà đừng có hai cái điểm này nè, sắc tức thì không, đàn ông tức là đàn bà, có ngày mới có đêm, nhưng mà có khổ mới có sướng. Nhưng mà cái ác cái thiện là phải rõ ràng nha, vì cái ác và cái thiện tạo ra nghiệp. Mà người đàn bà nó đẹp xấu, mình gỡ mắt kiến ra thì mình không tạo nghiệp, nhưng mà mình làm nghiệp ác, mình tán thác cái ác, mình đọ. Nhớ nha quý vị, nhớ nha, chư ác mặt tác, chúng thiện thuận hành nha. Tự tỉnh kỳ ý là lời trong Phật dạy, chứ đừng có nói là diệt cộng là quốc gia là diệt cộng, cái đó là tầm bậy à. Nếu quả thật diệt cộng là quốc gia là diệt cộng, tại sao quý vị qua Mỹ làm gì?
Dạ đúng.
Thôi bây giờ chúng ta tu tắm Phật theo tiểu thừa là phải có một Phật vô đây, rồi người nào tắm trước người đó có phước. Tắm Phật tại thừa đó là bây giờ đó mình tắm ông Phật của mình đi nha. Thì bây giờ đó mình đưa cái bài kệ, ông Phật ngoài kia là ông sạch quá rồi, ông Phật mình là dơ, thấy không? Từ bữa nay mình tắm ông Phật ngay cho mình đi nghe không? Không, bây giờ lấy kệ ra phát ra rồi còn thầy trò bữa nay con thần lễ tắm Phật tối thường thường, tắm ông Phật của mình phát ra đi, đọc kệ là coi như xong. Tắm Phật đại thừa. Cái này là bài kệ tấm Phật. Chúng tôi sẽ giải thích cái bài kệ tấm Phật này là giống như quý vị tấm Phật rồi. Cái pháp hội của thầy đó, nó thời gian hầu như là từ thứ năm là không có chương trình, mà thầy phải cho vô thứ năm. Rồi thứ sáu thì giảng 8 bài pháp, thứ bảy ngày qua là coi như cũng pháp không à. Rồi hầu như là cái thời gian thầy không có đủ để mà đem pháp cho quý vị. Nhưng mà ngược lại quý vị đi, có những cái pháp hội của người ta ngồi, cho quý vị ngồi rảnh là bắt tỉnh khẩu. Có không? Không được nói chuyện. Có không quý vị? Mà ông thầy giảng sư giảng tiếng rưỡi là nhiều rồi đó nha. Ông thầy giảng sư nó cũng không, ông tụng riêng, ông giảng riêng á. Quý vị thấy tôi là đọc diễn không, từ sáng tới chiều đứng liên tục. Mà quý vị thấy sáng lên là thầy bắt đầu hết hơi, tiếng nó khàn. Nhưng mà càng nói thì sao quý vị? Càng mạnh. Như vậy là phải có sự phù hộ của chư thiên thôi. Không thể nào mà tôi nói được như vậy.
Tôi đừng nói thầy giảng overtime.
Ông cũng là đang overtime đó.
Cũng nói overtime luôn.
Dạ.
Dạ, thế tôi bắt đầu.
À, để cho quý vị không cần niệm, nghe thầy khai thị. Niệm này á, niệm bằng miệng. Chúng ta tụng kinh không bằng niệm Phật. Niệm là dùng cái tâm niệm để mà quán tưởng, niệm bằng tâm. Còn tụng kinh là tụng bằng khẩu. Và đánh ba tiếng chuông là nghe thầy khai thị cái câu tụng Phật này nè. Không cần niệm theo vô. Cái câu này là chữ Hán: ngã kim quán mộc chư Như Lai. Ngã là tôi, kim là hôm nay, cái chữ quán mộc tức là tấm Phật chư Như Lai. Ủa, có một ông Phật Thích Ca, có Phật Di Đà, mà tại sao chư Như Lai? Như Lai là cái gì? Như như là tâm chánh định, như như bất động. Lai là đến được cái chỗ mà như như bất động của chư Phật. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Cái trí mà chúng ta đã tịnh rồi thì người đó ở đâu cũng tịnh hết. Mà nhờ chúng ta trang nghiêm cái chùa, cái chiền, chúng ta không trang nghiêm bằng cái dầu thơm hay là những hoa báo, mà chúng ta trang nghiêm bằng cái trí huệ của chúng ta. Ngũ trượt chúng sanh. Đời ngũ trượt là gì? Đây này nè, kiếp trượt là cái kiếp này, bão lụt thiên tai, động đất sóng thần, có phải không quý vị? Kiếm trượt là chúng ta đều mang cái mặt mắt kiến màu đen, màu hồng, màu vàng. Dùng cái mắt kiến này để xảy ra chiến tranh. Trong gia đình ông chồng mang mắt kiến màu đen, bà vợ mang mắt kiến màu hồng là chiến tranh tại gia đình. Thành ra giữa Phật giáo và Công giáo, nếu mà tôi dùng cái mắt kiến của Phật giáo, tôi không bao giờ tôi mời tất cả các linh mục vào đây để làm việc với tôi. Vì tôi đã xóa bỏ cái mặt cái thành kiến. Thành là bất thành, kiến là nó ngăn chặn, không cho chúng ta đến với nhau. Không phải là bây giờ dựng cho thành kiến chưa? À, do đó chúng ta xóa bỏ cái bức tường thành kiến để chúng ta trở về một. Chúng ta ngũ trượt chúng sanh tịnh ly cấu, kiếp trượt thế giới động đất bạo lục, kiếp trượt là chúng ta bị những cái hàng rào mà chúng ta được định nghĩa. Người Trung thì thích cái này, người Nam thích cái kia. À, mà chúng ta bỏ được cái là chúng ta đạt được cái tịnh ly cấu. À, ly cái cấu, chúng ta áp dụng chữ ly. Muốn tịnh là ly. Ly là sao? Là không dính mắc. Bây giờ quý vị áp dụng một chữ ly cho coi. Vừa đi ngang qua đó, bà nó khen tiếng ly, không chết liền. Bà nó chen tiếng ly, áp dụng chữ ly. Mà ly rồi như vậy đó là quý vị thấy là sao? Quý vị ngay trong đất là quý vị không có dính mắc. Cái chữ không dính mắc, khi đối cảnh mà ly tâm mà dấn thiền, đối cảnh mà không khởi tâm thương ghét, không cần ngồi thiền. Bởi vậy được cái đó là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng với Như Lai mà ngay cái đời này chúng ta tắm Phật là tắm những cái gì? Tắm những cái mắt kiến của bà già chồng, tắm những cái mà thành kiến, những cái tập khí nhiều đời của mình. Thì cái cuối cùng mà tổng kết của cái bài tấm Phật hôm nay là, nhớ kỹ nha, ào ào không tạo ác là thiệt tương lai, thấy ào ào không có làm ác, thấy không? À, khờ khờ nhưng mà không làm thiện, không rõ ràng. Ào ào chữ diệt cộng vậy đó, rồi bắn diệt cộng vậy, với tôi cũng không có một dân bà huệ báo, không có nhà tôi vẫn cho vô ở, chưa bao giờ làm phiền dữ dằn vậy đó. Ào ào mà không tạo ác, thấy không? À, coi như là lặng lặng, coi như là bạc thấy nghe, nhớ nha, lặng lặng bạc thấy nghe là sai, tên hết chiêu bạc thấy nghe, bao la tâm vô trụ mới đúng. Là lắng nghe nè, cái câu kệ này câu cốt tỷ của Kim Cang Thiền, ào ào không tạo ác, hiền hiền không tạo thiện, tên hết chiếu, tên hết nhưng mà phải chiếu, chứ còn tên tên là coi như là vào cảnh niết bàn rồi, tên mà vẫn chiếu thì ở cõi ta bà, mà tên tên thì vào niết bàn, tên chiếu là Bồ Tát, mà tên tên là thanh văn, tên tên bạc thấy nghe, không có nghĩa là thấy phải nghe phải, hai cái đó đó mình vẫn là chiếu vô, nhưng mà nó vẫn làm không cho mình lay động, thành ra tên chiếu bạc lấy nghe, bao la tâm vô trụ, tức là tâm vô sở trụ, thì cái đó mới là tâm Phật. Một dòng nước mà ở ngoài dòng suối đang chảy ào ào, trong dòng suối đó có chồng, có con, có cha, có mẹ, có tài sản và có đủ thứ vui vẻ, mà tự động vô đây thì không lại dạy sao là dùng cái giới chặt một cái dòng suối nó được ngăn lại, và bắt đầu ba ngày sau dòng suối không chảy, nó tạo ra di trùng sinh sôi nảy nở, và nó làm cho chúng ta bệnh. Bởi vậy Việt Nam Cộng Hòa là lưu thông và Cộng sản là ung tắc. Việt Nam Cộng Hòa lưu thông chỗ nào? Việt Nam Cộng Hòa là đa đảng, đa nguyên, ai có tài thì lên làm tổng thống. Vì các nước sẽ tự do là mỗi ông đều làm giỏi và bầu lên. Còn đảng Cộng sản là từ cái dự như đảng Bắc Hàn cái gì, thấy không? Là tại vì nó ung tắc. Kim Nhật Thành đẻ ra tới châu trai Kim Nhật Thành là tên gì? Hả? Kim Song Trung. Kim Song Trung đẻ ra thằng gì bây giờ mặc tù lù đó? Kim Sổ Sữa. Rồi Fidel Castro đó thì làm vua cho đã được, rồi cái em Fidel Castro lên đó. Có gì không? Mà nó ung tắc mấy chục năm rồi kinh tế không lên được, thì bắt đầu bắt chơi Hoa Kỳ. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Hiểu chưa? Một cái quốc gia nào mà nó lưu thông thì quốc gia đó giàu, mà quốc gia nào ung tắc thì quốc gia đó nghèo. Cho nên đạo và đời phải đi đôi. Đó là thầy tương lai. Bởi vậy ào ào không tạo ác, chữ cộng sản là chữ dùng cho 80 triệu đồng bào, thấy không? Ngu ngơ không gây quỹ, tôi đâu gây quỹ từ thiện đâu, không? Cái quay quỹ này là mượn qua cuốn Phật nhiều lắm. À, cái gì thấy rõ mà với tôi nói là có nhiều người tại sao thiệt không ai, bao nhiêu chùa họ đều xin lỗi
chị đó con. Đi rồi, nãy đi cũng lâu gần tới rồi đó, đi rồi. Rồi. Có thiệt. Rồi dạ.
Thì chúng ta chờ xe đi tới. Như vậy đó. Quý vị thấy không? Như vậy quý vị vô ngồi này nó ê cho con đóng tiền quỹ từ thiện lo cho người ba. Không làm chuyện đó. Bởi vì mới coi là trong cái kinh thiền tâm mới nói thế này. Ào ào mà đừng có tạo ác. Tôi đâu có gì ác đâu, quý vị thấy rõ ràng. Nhưng mà tôi hiền lành nha, mà tôi tạo ác này. Hòa thượng lên đây, Hòa thượng từ Việt Nam qua, rất thương tất cả các Việt Kiều khúc ruột ngàn dặm. Hòa thượng qua đây, Hòa thượng hy sinh cả cuộc đời, nhưng mà Hòa thượng đau lòng lắm. Cái tổ đình chùa của Hòa thượng ở tại chiến khu D, ngày đó chất độc màu da cam của Mỹ nó đại sứ, làm cho mái ngói của Hòa thượng chùa nó mục hết rồi. Bây giờ lúc đó thì tôn giả chẳng là Hòa thượng cần có như nhẹ nhẹ thôi chừng 2 tỷ đô la. Nếu tụi con có lòng với đảng bác và đảng, sao vậy? Tại chỗ đó cái chùa của Hòa thượng được công nhận là di tích lịch sử Hồ Chí Minh, vì chỗ đó Bác Hồ đã từng trốn ở trong cái bộ phận. Từ chỗ đó Bác Hồ mới đánh máy và ra lệnh để mà đánh chùa này đánh chùa nọ. Thành ra tụi con nhớ Bác Hồ là cha già dân tộc, thấy không? Xin ngài Sivali thì cho ít lắm 5.000-10.000. Tụi con bây giờ nghe lời hòa thượng đi, đem Hồ Chí Minh thế cha tổ Đạt Ma đi, rồi tụi con cho lễ chỉ là quan hô cho Hồ Chí Minh á, là muốn mấy triệu đô la, là Nguyễn Tín Dụng cho từ Houston lên đây xây 3 cái làng này cũng được, thấy không? Rồi đây đâu có cần phải đào tạo thanh niên lâu như thầy Thanh Lai. Sư Quốc Văn giờ nó nằm hàng hàng lớp lớp, nó chờ qua đây để vô hộ, hiền không? Nhưng mà đạo ác á, con này ao ao bắn cộng sản nhưng mà không có bắn ai hết, bắn mấy cái toàn cái ngu không. Nhưng mà ngu ngơ không gây quỹ làm từ thiện, ngu như vậy làm từ thiện mới được làm giàu rồi chính nhà giàu mới tạo tội đó quý vị. Quý vị thấy không? Đứa nào mà nhà nghèo vô đây sao? Vô đây cái lại nói dạ thưa thầy, con không có gì hết, con chỉ có 2 cái bom mà. Rồi vô đúng đi, con mắc cỡ quá, con không dám cái này. Cái này trái cây là nhiều, trong này mấy người là đại gia chủ neo rồi, bác sĩ được không? Cái này để thầy giật cúng chỗ nào sao xuống ông táo xuống đi con. Cái đồi nó hiền, tại nhà nó không có cái gì nó bằng ngã. Nó đi xuống dưới cho nó khép vô. Nó khép vô cái dạ. Vô đó nó gặp vô phổ. Đi đâu đây? Biết ai đâu? Trưởng ban này biết. Biết thờ nấu đình thì đâu qua không? Ở tổ đình rồi đó. Gặp lên, ê, không chào hả? Trưởng ban nhà biết nè, xin phúc nè, xin của tầm quyền 4 ngày xưa nha, cỡ mẫm ta còn nhai đó, tới mày vô đây lạc rau. Dạ ma'am, yes ma'am. Lạc rau xong vừa đi vô trong kia cái gặp cô Hồng Minh, đi ra ngoài rửa chén. Dạ rửa chén vừa xong chạy xuống Hồng Đức. Sao vậy mày, sao cô đã buồn quá? Cho Hồng Đức nhẹ nhàng, khổ quá con vô đây con thân phận này kia. Thì cái lỗi đó tạo Hồng Đức chịu lắm, nhưng mà dài được vài tháng sau cái bắt đầu lên là phó ban nhà biết. Vô đây cái là ê, cái đồ này hôm qua bà Đà Lạt cho còn dư đồ ngon bỏ vô cất như vậy phê ta, còn 3 cái đồ mà nó ăn rong riêu còn lại cho ai? Cho có phê địch. Như vậy cái mấy bà mới vô tạo tội nhiều, mấy bà mới vô hiền lắm. Và mấy bà mà tu lâu thì tạo ác. Quý vị thấy khi quý vị mới qua Mỹ đó, quý vị có cần điểm số đăng không? Tại vì có cái xe nào đó điểm số đăng đi bộ không à? Đi xe 18 bánh. Lúc đó di chuyển từ này chỗ kia, xách cái túi với cái IMO, cái hình phổi với cái IMO nhẹ nhàng, không ai tạo tội hết. Rồi bắt đầu mà có tiền chúng ta mua cái xe chừng 500-300 là bắt đầu phải mua bảo hiểm một chiều. Mà bắt đầu mới ra cái đi đi chợ ra cái quẹt cửa cái thằng cha sổ chụp đeo cho mà xin đi là bắt đầu in số găng rồi, từ 500 tháng lên 1.000 tháng. Tức quá mình ráng cài kim mua xe mới, mà mua xe mới lên rồi đó lại tạo tội hơn. Lên mua xe mới lên rồi là mình tránh lên, mình ngã mạng lên. Thành ra cái người nhà giàu là dễ tạo tội hơn người nhà nghèo, quý vị thầy nói không phải không vậy? Thành ra từ nay quý vị tu với thầy là rõ ràng lắm. Đó là nãy giờ thầy đang tắm cái gì đó, tắm Phật đó. Tắm lần nữa nè. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, hôm nay con xin làm tấm Phật cho tất cả chư Như Lai. Chúng tôi không dám khinh quý vị đệ tử của tôi, vì quý vị đều là Phật cả. Mà lâu nay quý vị không nhận quý vị là Phật, thì quý vị hãy tỉnh trí trang nghiêm công đức tụ, tức là chư tác ác hợp tác, không hợp tác cái gì cộng làm việc ác, chung thiện phụng hành, hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để phục vụ chúng sanh. Tự tỉnh kỳ ý là mình kiểm lại cái ý mình tỉnh chưa, là lời chư Phật dạy thì người được như vậy thì sẽ là tỉnh trí trang nghiêm, thì sẽ có công đức tụ. Ngũ trượt chúng sanh trong này, loại bà tám, loại ông tám, loại chúng sanh ở trong này nó đủ loại hết. Đứa nào mà nó sân si loại nó Atula, đứa nào mà nó ưa đi hay là làm chuyện phước thiện đó là loại chư thiên, đứa nào ích kỷ là loại súc sanh, đứa nào mà nó có tâm niệm tu hành đó là loại A-la-hán. Ngũ trượt chúng sanh tịnh ly cấu, những người nào mà nó tịnh ly hết tất cả những cái tướng chúng sanh đàn ông đàn bà, không có ngài, không có điên, không có thương, không có ghét. Khi người ta đem cho mình 100 đô mình mừng, Thì khi mình mất tâm đô mình cũng mất, cái đó mới là kiến tánh. Còn ta cho mình tâm đô mình mất, mình mất tâm đô mình buồn, cái đó ta kêu là không kiến tánh, hiểu chưa quý vị? Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, Án Mâu Ni Mâu Ni Tam Ma Ni Tát Bà Ha, Án Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Tát Bà Ha, Án Ma Ni Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Tát Bà Ha. Tấm Phật này nó ích lợi hơn là mấy bà chen vô sắp cho ông Phật, để chỗ đó rồi cái một dài nước hoa xịt vô, rồi nó kêu những người làm trong ban điều hành lên múc trước trước, rồi kế đó là những người tỳ kheo nó múc kế, kế đó là những người sa di giao duyên múc kế. Như vậy chúng ta tấm Phật hay là chúng ta chia giai cấp trong ngôi chùa này. Cái bà mà được tấm trước tao công đức nhiều hơn mày, cái bà tấm sau thì tuổi thân. Như vậy đạo Phật là đạo xóa bỏ giai cấp, sắc tính thì không. Bà trưởng nhà bếp và bà phó nhà bếp, cái ông chủ tự và cái người quét rác ở trong này, cái người nằm trong ban nhà bếp và cái người nằm trong ban mà về đòi dọn rác, đồng như nhau không khác. Như vậy mới là ngũ trường chúng sanh là tình ly cấu. Tấm Phật tại hệ thống là Di Đà. Và bây giờ tấm Phật xong rồi, sanh năm bà nào mẹ mình đang chỉ cái gì, chỉ cần làm cái gì, cái gì công đức vô lượng, về nhà lâu nay mẹ mình bất hiếu, mẹ ơi con đi dự pha lễ tấm Phật này, bữa nay đúng là Đức Phật Thích Ca đã đản sinh trong lòng chúng con. Mẹ ơi, từ khi con sinh ra đời tới giờ, từ khi tầm tỉnh đi, con tất cả những cái gì con không hiểu, con hỏi tại sao có cái bàn, tại sao có cái máy, tại sao mà có tivi, tại sao có cái xe, cái gì con hỏi mẹ cũng trả lời cho con. Rồi con đòi mua cái bình sữa, mẹ mua bình sữa, mua cái game, con mua cái game, mua cái gì mẹ cũng cho hết. Rồi ngày lên xe qua con đòi nhẫn, mẹ cũng mua. Mà con chưa bao giờ hỏi mẹ ơi, mẹ cần cái gì để con một lần làm cho mẹ vui. Mẹ ơi, hôm nay mẹ muốn cái gì? Quý vị ôm mẹ và hôn mẹ một cái. Con xin được bế mẹ vào trong buồng tắm để nâng niu, để tắm cho mẹ như cái ngày con vừa lọt lòng. Con chưa từng thấy mẹ ơi, mỗi lần mẹ tắm cho con, mẹ không than thở là mẹ tắm bao lâu. Nhưng mà hôm nay mẹ vừa mới bệnh thôi, mẹ chưa cần phải thay tã, mà con cử anh hai coi ngày thứ hai, anh ba coi ngày thứ ba, chị tư coi ngày thứ tư. Nhưng mà anh hai coi ngày thứ hai mà canh đúng 24 giờ, mà trễ thế tại sao con đợi mẹ hoài, mà đưa tao về tao đi chơi. Mà con thấy rằng khi mà mẹ lo cho đứa con này con kia, mẹ không bao giờ là tính giờ. Ba lo cho mẹ cũng, ba lo cho con vậy, hai cha mẹ ông giữ 12 tiếng, tao giữ 12 tiếng, chồng giữ 20 tiếng, vợ 20 tiếng. Như vậy con mới thấm thía cái câu là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con mà lo cho mẹ tính tháng tính ngày. Thấm được cái đó là công đức. Thấm không quý vị?
Thấm quá luôn.
Tại vì cái bằng chứng này là trong gia đình của ông Phước đó. Liễu Châu nó mới nói giờ mới thấm. Mẹ con chưa có bệnh mà bà buồn. Thầy nó cử ra 5 anh em, mỗi đứa là mỗi ngày cắt mấy tiếng. Nhưng mà nó còn chết giờ ông Phước lên này ông xuống rồi, con trăm trận cha Phước này sao xuống. Tôi nói mẹ đúng giờ, hiểu cho con. Ông Phước cũng nói với con là ông giữ từ 12 giờ tới 4 giờ, mà tại ông chạy tới này ông về. Thành ra kêu cho cái ông kia, ông kia ông đang ở chùa Liên Sơn đang coi dàn nhạc. Thành ra lúc đó là ngồi nóng, con còn hai đứa con ở nhà. Lúc đó tôi nói mẹ con, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, Liễu Châu, ông Phước, ông Minh Pháp chỉ lo cho mẹ mà tính tháng tính ngày, làm sao mà thay tả đây con. Thấy không? Thành ai mà tấm Phật về cái xin mẹ tấm là mẹ bảo đảm mẹ rất là sung sướng. Bảo đảm đó là Phật của quý vị đó. Tại vì đó Phật đó đã tấm cho quý vị ít nhất cũng mấy trăm lần rồi, phải không quý vị? Thành ra tấm một lần đi thì mẹ sẽ vui, lúc đó mình chết mình sẽ không phải ân hận. Hôm nay chúng con đã khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Lâu nay đệ tử của chúng con nó có những cái quý hơn là vàng bạc đô la. Vì mất nhà vẫn 7 năm sau mua được, mất xe vẫn mua lại được, nhưng mà mất mẹ mất cha thì không bao giờ mua được. Thành ra đây có nhiều người đòi đi tu, thì tôi khuyên rằng vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ đi tu sao đặng. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính vợ mới là đi tu. Quý vị có vui cái pháp hội nào không quý vị? Rất là vui. Rồi bây giờ hồi hướng thì chuẩn bị tấm Phật, tấm Phật xong rồi. Bây giờ cái cho Phật ăn. Hồi hướng rồi rồi, bây giờ chúng ta hồi hướng chờ quý vị. Xả giới, xả giới rồi. Phan đi cái gì vậy? Không không đủ rồi. Một với ba không khác, nó cũng có bệnh đó ha. Bệnh hoạn hết, toàn bộ bệnh hoạn hết. Bây giờ tôi mời tất cả quý vị ba nha, chia hai loại. Cái loại tăng, cái loại cư sĩ đứng lên, cái loại mà phạm thiện đứng lên trước để làm gì đó làm, cái loại mà tôi duy duy vẫn ngồi đó, tôi chia hai lần để xả giới. Quý vị thấy rõ hả? Có hộp là có tan, có sanh là có tử, có vui là có buồn, có dinh là có nhục, tất cả chỉ là tướng bất nhị. Thành ra hy vọng rằng những người cư sĩ về đây thọ phẩm thiện giới, tới lúc sắp sửa trở về trụ xứ để làm bổn phận chồng mẹ ông bà và bổn phận để mà nuôi dưỡng con cháu. Cái ngày quý vị đến đây, quý vị cũng đem theo một số hành lý, và quý vị đem đây với những túi tiền, và bảo đảm quý vị đã cúng dường cho hệ thống này. Và ngày ra đi quý vị mất một số tiền, nhưng mà quý vị đem được những cái mà nó quý hơn tiền. Cái đồng tiền quý vị cúng đây sư phụ cũng đâu có xài, nhưng mà phải rên cái system này. Có cái system này thì nó mới có những cái pháp hội. Thành ra cái công đức đó không có nhỏ. Hy vọng rằng quý vị về vừa nhớ tới cái gì, trái tay gai mắt thì mình lột ngay cái mắt kiến mình ra, để mình thấy sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tất cả các tướng, chúng ta thấy cái thật tướng đi, cái này là giả tướng. Thấy nha. Như vậy thầy bảo đảm khóa tu này rất nhiều công đức. Thầy nguyện cho tất cả chư vị cư sĩ đó, sau khi về những cái nghiệp chướng nào làm cho vợ chồng không hạnh phúc, những cái báo chướng nào, những đứa con nó lên nó đòi nợ, thì mình biết là nhân quả, mình vui vẻ mình trả nợ. Và những cái gì mà thầy nói mình chưa từng ôm mẹ, mình nói một cái lời mẹ ơi, cha ơi, con muốn biết cha mẹ cần cái gì để con làm, để một lần cho cha mẹ vui, mình nên nói cái lời đó trước khi trễ. Giờ đây thì xin xả giới và hồi hướng cho tất cả thủ quyền của quý vị, tất cả các bài pháp của con luôn hành trong ngày hôm nay, rồi dẫn bỏ lên trên tất cả hệ thống internet toàn cầu. Ngày nào có một người nghe bài pháp này để trở thành người chồng tốt, người vợ hiền, người con kiến thảo, thì sẽ có rất nhiều bà mẹ, ông cha bớt đau khổ, và sẽ có rất nhiều gia đình được hạnh phúc. Cực lạc ở đâu tôi không biết, nhưng mà mỗi một gia đình trở thành là tiểu cực lạc, thì nhiều tiểu cực lạc sẽ trở thành đại cực lạc. Và hy vọng rằng công đức của ông bà quý vị sẽ được mãi mãi. Ngày nào mà cái pháp hội này còn đặt hẳn cái băng dĩa này trên 400 trang web của thầy, bữa nay tôi thông báo luôn, chúng ta có 400 trang web. Trang web đầu tiên của tổ đình là chùa Tâm Viên Đá O. Cái trang web đó nó rất là sơ sài, nhưng mà tôi không có bỏ. Trang web thứ hai là chùa Tâm Viên Đá Nét, mới vừa thành lập, mới tên. Trang web thứ ba là của làng Di Đà Indio, quý vị vô trang web tổ đình rồi rất giàu làng A Di Đà Indo là trang web thứ ba. Và trang web thứ tư là hệ thống chùa Tầm Nguyên Đáp O. Nhắc lại, chùa Tầm Nguyên chấm O là trang web lâu nay quý vị coi bằng chữ không. Kế đó, chùa Tầm Nguyên Đáp Nét là trang web mới tình đã thành lập xong. Và kế đó là trang web của chùa Tầm Nguyên ở dưới Indio. Và kế đó là hệ thống chùa Tầm Nguyên phót hết bốn cái đó. Và bữa nay quý vị về, tất cả những bằng nghĩa này sẽ phót lên toàn bộ 400 web của hệ thống Tầm Nguyên. Những cái đồng tiền đó không phải từ thầy Tông Lai mà ra, do sự đóng góp của quý vị. Đó là một cách ấn tấm kinh theo thế kỷ 21. Bây giờ quý vị lắng nghe, tôi sẽ hồi hướng cho quý vị và xã giới. Ở trong thập thiện nó có thân, nó có ba: không tham, không sân, không si, nó thuộc về ý. Nhưng mà cái đầu tiên á, thân không sát sanh, thân không trộm cướp, thân không tà dâm. Quý vị xả cái giới đó lại vẫn giữ là ngũ giới: xả không sát sanh, thân không sát sanh, thân không trộm cướp, thân không tà dâm, được không? Cái này miệng có bốn: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, nguyền rủa sau lưng. Nặng nhất là cái miệng. Xả bốn cái giới đó, nghe đi, người xả đi, dễ đi, mô phật. Rồi ý, bớt tham, bớt sân, bớt si. Như vậy xả luôn đi. Nhưng mà người ta sẽ hỏi như vậy, xả như vậy thì tụi con mất giới không? Không phải. Tại vì bác quan trai đó nó kẹt vào một cái là không được trang điểm nhập trò mổ hát, không ăn phi thời, không được cất giữ tiền bạc. Thành ra tôi nguyện chuyện, tôi chuyển qua cái đó. Tuy nhiên, tại vì á, ba cái giới đầu tiên của thân á, là nó đã nằm ở trong cái ngũ giới rồi. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, đúng không quý vị? Quý vị đã có rồi, thì bữa nay vô thầy mười giới thầy nhắc nhở lại thôi, hiểu chưa? Có xả, vì cái thân nó đã có ba cái rồi: giới thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm. Rồi riêng cái bốn giới vô miệng á, thì nó có cái là không vọng ngữ, hiểu chưa? À, thành ra cái ý mà bớt tham, bớt sân, bớt si đó là ý tôi nói là không sân, không tham, không si. Mà làm sao mà không tham, không sân, si được? Thành ra tôi bắt xả. Còn ngày qua tôi cho quý thọ là bớt thôi. Chứ nếu mà thọ mà không tham, không sân, không si thì quý vị đã là A-la-hán rồi. Thành ra cuối cùng có cái giới thứ sáu không cờ bạc, chứ không phải là quý vị mất giới đâu. Phương tiện giữ giới đó là hai lai lên, mười cái giới đó cũng từ cái ngũ giới mà ra thôi, hiểu chưa quý vị? Mười cái giới đó từ ngũ giới mà ra. Rồi quý vị ngồi xuống, nguyên cái dàn tăng ni này đứng lên nè. Mấy vị thường trú không nói, những vị giao duyên nè, ở trong này nó có ba bốn vị đòi tu luôn, nhưng mà bây giờ tu luôn tôi chưa cho. Ở trong này có người tu ba năm giao duyên rồi, tôi biết ai nè. Con ba năm, cô đó ba năm, những người ba năm giao duyên mà muốn tu nữa cứ việc tu. Rồi quý vị cố gắng tốt thì sang năm cái đại giới đàn ở đây tôi sẽ bắt đầu tôi cho quý vị thọ thức so ma đi nha. Dự tại quý vị trên ba năm mà dính vì cái đề hoàn cảnh ở Đức, ở này, ở kia hay là gì đó, thì quý vị tôi hứa tôi cho quý vị ráng giữ như vậy. Tới sang năm cũng vào cái mùa này chúng tôi sẽ mời tham sư Thích Chính Tây Tạng Thái Lan tôi làm giới đàn. Còn riêng những vị này là tôi giao duyên mà giờ xả giới, phải không? Còn tụi con là xả chưa hay giữ? Con mấy năm rồi? Một năm. Ông thầy Châu là ông đang tu luôn rồi, nay thầy thủ. Rồi những vị này bây giờ thầy xả giới cho quý vị trở về. Như vậy đó là thầy sẽ xả cái giới là con nói cái gì? Con giữ giới 3 năm. Con có vợ mà, giữ được không? Xua không? Rồi à, không, giữ giới 3 năm là không có dâm dục với vợ đó. Chắc luôn nha. Ừ. Tại vì cái chuyện đó thầy không có ép nó nha, rõ ràng á. À, để vài bữa vợ con nó vô nó đốt chùa đó. Rồi con ngồi xuống. Rồi mấy người này là xả. Thầy xả cái giới thứ nhất là không ăn phi thời, chu cảnh chu diệt này. Xả cái giới thứ hai là không nằm giường cao chiếu rộng. Xả thứ ba là không trang điểm và đeo trà pha. Giới thứ tư là không có làm tròn múa hát. Thứ năm là không cất giữ tiền bạc. Ngoài ra ngũ giới, lục giới và bồ tát giới quý vị đã thọ phải giữ gìn. Rồi mời quý vị ngồi xuống thôi nữa. Một số quý vị, tôi nghĩ là trời sẽ không mưa, âm u thôi. Dạ, 10 giờ tôi với cầu xin chư thiên cho 10 giờ thôi. Từ 10 giờ tới 12 giờ rưỡi là coi như chúng ta thoát được cái vấn đề mà đi diễn hành rồi trong đó rồi. Tôi thấy tình hình nó đỡ gì, thật ra là ok rồi. Mà nó mát gì còn tốt hơn năm rồi. rồi hướng quý vị nguyện đem trong đường này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Có những câu hỏi về Phật pháp buổi sáng nay không có thời giờ, sau khi sinh hoạt xong về quý vị xuống ăn sáng rồi 10 giờ tập trung ra ngoài nhớ đeo thẻ đem vào vô, thì những bài pháp của ngày chiều nay còn lại thì tôi sẽ đem những đề đó tôi giải tỏ cho quý vị. Cái câu hỏi đó có tiếng nói gì không? Xin quý vị tu sĩ thường trú lại đây. Quý vị nào mà đã tu trong hàng chữ Hồng với chữ Tệ ở lại đây. Có hai Phật tử này họ cũng có một số coi như tứ sự cúng dường cho tăng ni thường trú, thành ra con nhờ sư phụ chuyển lời đến tăng ni để mà con còn hướng công đức cho cha mẹ chúng con, phải không? Dạ, thầy hứa khả. Rồi con tứ sự chúng con để ở đâu? Đem lên đây đi. Dạ. Dạ. Là con lấy đồ pháp cho tăng ni thì con muốn tiếp xúc nhiều để con đưa lên.